Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tathīyam vi
Tathīyam vi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Sarinaka hanang beripun yang takwi tambah hukum kuji kebayu.
A ma phăng tê, dạ xin vâng.
Panatipata wiramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giới không sát sanh.
Panatipata weramanisikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana wiramani sikha padang samadhiyami. Để tự nguyện giới không trộm cắp.
Adinna dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya vi
Abrahmacharya weramanisikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Muksavada vi
Musawada weramanisikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya macchapamadathana viramanisikapadang samadhiyami.
Supramirajamacchappamadathana weramanisikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thời.
Vikalapochana weramanisikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Hanya jadi Samadhiyami để tự nhiên giới không mô hát thực hiện được sự mô hát để đẹp kèm nhà để tự nhiên giới không ca của nhà tịch trực trước ca của nhà tịch trang điểm và mang đồ trang sức.
cha vi ta wa di ta vi su ka da sa na ma na gan ta vi le pa na tha ra na man da na vi su sa na tha na we ra ma ni si ka pa dang sa ma di a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uja Sajid Namaha Sajid Na Vy Ramani Sikha Padang Sama Adiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nhà ngồi không sử dụng sản quả cao sang.
Cha Sayana Maha Sayana We Ramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít măng át thần giác sám mạnh Na giác tăng bút pháp tăng Nhát tăng út bù sát thần Ít măng cha rắc tình Ít măng cha di hoa sang Samma deva abhirakshitam samadhyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền cho ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Chư Phật nữ đã thọ tâm nghi và bác quan trai giới đã chân chánh duy trì cho ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Má Phạn Tê, chúng con xin thành kinh phụng hành.
Sile na sukatan janti, sile na phu sampada, sile na nitsan janti, tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phúc, không túc mà chúng thọ sanh là cảnh là thánh duyên đáng biết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh.
Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bảo đức lành từ dung. Dạ, Nam Mô Bích Thầy dạ. Xin kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy dạ. Dạ. Xin cảm ơn Tiết Quyện Ngọc dạ. Sau đây vô thường xin phép đọc chánh văn của bài kinh hôm nay. Nam Mô Bích Thầy dạ. Hôm nay là ngày thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2013. Hôm nay học kinh Thập Thượng Ba Pháp, cần phải tu tập ba định: hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Ba pháp cần phải tu tập ba định: hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải đứng tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác dụng. Thế nào là ba pháp cần phải tu tập ba định: hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Đó là ba pháp cần phải tu tập. Như vậy ba pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được Như Lai chắc ngộ chánh đẳng chánh giác. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa rất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính lời Thượng Tọa Thầy Sư, lời lời Chuyện Công Đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong sự khác biệt giữa kinh bản và A Di Đàm khi nói về các tình thiện là kinh bản nói về tứ thiện, tức là có bốn thứ thiện. Nhưng mà riêng về tạng A Di Đàm thì nói đến ngũ thiện, là năm thứ thiện. Và có nhiều người không có để ý thì nói rằng bởi vì A Di Đàm là tác phẩm hậu tác nên thêm một tình thiện. Kỳ thật thì thứ gì ở trong A Di Đàm sẽ dĩ phân ra năm thứ thiện thay vì bốn, là tại vì có phân ra một điểm rất là tế nhị, nhị thiền đó là vô tầm và hữu tứ. Tam thiền thì thưa quý vị mới hết cả tầm và tứ, đó là A Di Đàm. Và cái sự phân biệt mà hữu tứ vô tầm là một sự phân biệt có ở trong kinh bản chứ không phải chỉ có ở trong A Di Đà mà thôi. Đó là chúng ta nói về chuyên môn. Nói về đời sống bình thường thì nếu chúng ta nhìn vào ba thứ định này thì chúng ta sẽ hiểu được một cách rất là đặc biệt là trên phương diện nội tâm và cái khả năng tập trung tư tưởng này, thì không nhất thiết là lúc nào cũng cần sự hướng tâm hay là sự ngắn chặt. Có những thứ mà chúng ta có thể gọi là thể nhập một cách rất là nhanh chóng, và điều này gợi cho chúng ta những cái ý rất là quan trọng ở trong cái khả năng tập trung tư tưởng hàng ngày. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại hôm nay từ Thiền Tập Pháp Đăng, sau đó là phần thảo luận, và sẽ là một phần thảo luận rất là thú vị của Chư Tăng ở trong bài học ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng kính thỉnh Đức Thiền Tập Pháp Đăng bắt đầu cho bài giảng trong ngày.
Là năm một nghìn chín trăm tám mươi 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 năm một với nhà chư tôn đức tăng. Xin chào những cô tu nữ, xin chào đạo sĩ. Và hôm nay thì chúng ta đã học qua phần ba chi. Và hôm nay thì chúng ta học về cái một cái phương pháp chuyên nói về những thiền, đó là ba loại định: vô tâm vô tứ định, vô tâm vô tứ định, vô tâm vô tứ định. Thì thường thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, là một người mà muốn đạt được ngũ thông thì phải trải qua cái thiền định này. Và cái thiền định này đó là một cái loại thiền để thể nhập vào, tự thể nhập vào để phát triển những cái loại thần thông. Như vậy thì khi mà chúng ta nói về ba cái loại định này đó, thì nếu mà chúng ta hiểu một cái trạng thái như là thường ở đời thì một cái sự hướng tâm, đó là cái trí tâm, rồi một cái sự quan sát kỹ lưỡng, đó là tứ. Như vậy thì cái định nào có tâm có tứ như vậy. Rồi khi đến cái định cao hơn thì chúng ta bỏ tâm, định cao hơn nữa thì chúng ta bỏ tứ. Và thường thì chúng ta biết được đối với đạo Phật đó là luyện, mình càng tinh luyện cũng giống như một người luyện từ nước muối mà họ nấu để rồi từ từ thành đường, trở thành đường cát hay là thành đường vàng. Hay là chúng ta thấy rằng là rất là nhiều những cái loại tương tự như vậy, những cái loại dầu dừa hay là dầu phộng thì người ta cũng có cái cách để làm để đạt được những cái tinh hoa của những cái loại dầu dừa hay là dầu phộng hay dầu mè. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài cũng biết được khi mà chúng ta có giới rồi thì chúng ta đạt được cái định. Định đó là cái tinh hoa từ cái giới đó mà mình tiến bộ lên để đạt được cái định. Và từ cái định đó thì chúng ta đạt lên được cái phần tuệ. Như vậy thì chúng ta hiểu được một cái người giới đã có cái trí tuệ để tu tập về giới. Thì một cái người tu tập định cũng phải có trí tuệ. Vì vị này muốn biết được những kiếp quá khứ của mình, những kiếp quá khứ của mình mà chúng ta thường nghe nói như là cái túc mạng minh, mình nhớ được nhiều đời nhiều kiếp. Hoặc là chúng ta muốn biết được cái sanh tử minh, là cái sự sanh tử của chúng sanh, và cái cảnh giới này cảnh giới kia, thì chúng ta cũng đạt được cái định này. Rồi chúng ta muốn biết được cái thần thông hay là cái tha tâm thông hay là cái túc mạng thông hay là cái lậu tận thông đó, thì chúng ta cũng phải đạt từ từ bằng cái thiền định này. Như vậy quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết những cái tinh, cái tinh ba, những cái tinh hoa ở trong cái cuộc đời này. Và cái tinh hoa mà trong Phật giáo thường nói đó là cái đời sống mà chúng ta nghèo nàn về trí tuệ, thì cái đó là một cái đời sống tương đối là không có thành đạt. Và tuy rằng một cái người có cái trí tuệ đó thì sẽ đạt được đạo quả niết bàn, đó là một cái sự thành công mà đối với đạo Phật cũng thành công tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì một cái người mà muốn đạt được ba cái loại định này đó, thì từ cái phần mà giới tịnh đó, thì nó có từ đến tâm tịnh kiến tịnh. Thì cái gì biết rằng tâm tịnh đó là hay là chúng ta nói rằng một sự tu tập luyện cái tâm của mình nó thuần thục lên. Như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật mà Đức Phật Ngài nói những cái pháp từ thấp đến cao đó, thì nó có trình tự thứ lớp. Y như là ý nghĩa mà Đức Phật này nói với Dạ To, nói về cái biển thì nó từ từ, nó không từ từ, cũng như thế nào thì đạo Phật đó mình bước vào mình đi xong cứ từ từ, mình thể nhập vào một cái sự thiền diệu. Đó là những cái loại thiền định và những cái loại thần thông, những cái sự giải thoát giác ngộ đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với đạo Phật đó, thì mình chắc lọc những cái tinh hoa trong cuộc đời này. Và một người mà muốn được cái tinh hoa trong cuộc đời này thì người đó phải trải qua trong cuộc đời này. Và một cái người mà có được cái định thì người đó sẽ đạt được những cái loại thành thông. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với một cái người mà tu tập để đạt được cái định thì người này phải chọn những cái đề mục. Mà thường thường thì chọn cái đề mục này thì nó còn có nhiều cái điều kiện muốn gì. Điều kiện là một người mà mình tu tập trong quá khứ đó, mình có thuận duyên để mình tái sanh làm cái người tam nhân, rồi mình đã từng tu thiền chỉ rồi mà mình chưa đạt được bây giờ thì mình nỗ lực tu tập. Hoặc là những người trong quá khứ đó đã từng tu tập đạt được những cái thiền định này
và họ sanh lên cõi tạm thiên, và từ cõi tạm thiên họ sanh xuống cõi nhân loại này. Có nhiều khi họ nỗ lực, họ tiếp tục tu tập nữa để họ đạt được những cái loại tiền này. Như vậy thì trong Phật giáo, Đức Phật ngày nói về những cái người mà sanh ra đời, mà cái căn cơ trình độ của họ đó là những người tâm nhân. Trong quá khứ họ đã từng tạo những cái thiện nghiệp để họ sanh làm người tâm nhân. Và trong quá khứ họ đã từng có tu tập rồi thì biết hiện tại này họ tu tập rất là dễ dàng, họ thành tựu một cách rất là dễ dàng. Và những người mà chưa có từng tu tập đó, thì những cái người đó bắt đầu hướng tâm tu tập. Khi mà nghe Đức Phật ngày nói về những cái pháp mà do định nó mang lại, đó là cái loại định hữu tâm hữu tứ định. Thì chúng ta biết khi mà nói về cái thiền, cái sơ thiền đó, thì chúng ta thấy những cái người mà đắc sơ thiền đó, thì họ ở trong cái nội tâm họ chỉ có một sát na thôi, một sát na thiền. Nhưng mà khi mà họ luyện thiền đó, thì họ luôn luôn có luyện tập năm cái qua thi, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tu thiền tự tại, xuất thiền tự tại và tăng thắng thiền tự tại. Có nghĩa là họ làm năm cái việc này một cách thuần thục, thì họ chế được đó, họ chế ngự được như là cái tầm, thì họ chế được cái khôn tầm thì miên cái, đó là cái sự hạn chế của tâm, sự dục dục của thân, do tâm nó bị khôn tầm thì miên, nó gây ra cái sự uể oải buồn ngủ, hạn chế cái tâm mà tâm không có an trụ tâm được. Thì một cái người mà bị một cái trạng thái mà buồn ngủ đó là một cái trạng thái mà ngăn trở cái thiền định. Và một người muốn tu tập đó thì họ phải siêng năng tu tập để cho cái định, cái niệm của họ mạnh. Và định niệm của họ mạnh đó, thì họ mới đạt được cái định sơ thiền này. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết được những cái người họ tu tập những cái đề mục xanh, đỏ, trắng, vàng, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, mưa, sông, hay là đề mục từ bi, hỷ, xả, hay là đề mục đất, nước, lửa, gió, hay là đề mục mà thể trược, 32 thể trược, hay là để những cái đề mục mà gọi là bất tịnh, như là đề mục tử thi mới chết, là tử thi bị trình lên, tử thi có màu biến mặt, biến hại, mà tử thi bị sâu trùng, hoặc tử thi bị thú ăn, tử thi bị đứt khúc. Thì những cái điều đó là những cái người mà họ muốn đạt được tiền thì họ tùy họ phải chọn một cái đề mục để họ phải tu tập hoài, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, bất luận lúc nào. Nên bình thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy chỉ tăng có nghĩa là nói năng như Phật pháp, im lặng như chánh pháp. Im lặng là chúng ta im lặng trong thiền định, có nghĩa là chúng ta tìm chỗ để an trú tu tập. Sau khi mà đi bát thức thực về có một thực sự thì mình ăn xong rồi mình ngồi gốc cây ngôi nhà tống, hoặc là bãi tha ma mộ địa, hoặc là chỗ nào có thể trên đống rơm mình ngồi tiếp già hay bán già, mình tập trung cái tâm của mình trên cái đề mục. Mình đừng có để cho sự buồn ngủ nó chi phối, hoặc là đừng có để cho sự nghi ngờ chi phối tâm mình, hoặc là đừng có để cho cái tham dục nó chi phối, hoặc là đừng để cho cái sân hận nó chi phối, hoặc là đừng có để cho cái sự tạo phối phóng tâm của mình. Nên nó khi một người mà ngăn chặn được cái việc này đó là do cái sự tu tập của họ nhiều ngày. Nên chúng ta thấy rằng một người mà ngồi như là mình niệm Phật không, mình niệm được bút thâu, bút thâu, Đức Phật trọn lành, Đức Phật trọn lành như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thử ngồi ở trong vòng một giờ, chúng ta tự kiểm tra lại trong cái tu tập chúng ta có được bao nhiêu cái chánh niệm tỉnh giác mình thở ra thở vào, hay là bao nhiêu chánh niệm tỉnh giác mà mình có biết được khi mình thở vào mình niệm bút hay mình thở ra niệm thâu, hay là mình biết mình thở vô dài hay thở ra dài, biết thở vô ngắn hay thở ra ngắn. Như vậy thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài biết được những cái trường hợp mà nó gây ra xáo động tâm của chúng ta. Và Ngài dạy một cái người mà giữ giới là cái nền tảng căn bản rồi để tu tập định. Thì một cái người tu tập định đó, thì họ không hiểu như vậy thì họ mới có thể tu tập được. Như vậy thì quý vị biết đối với Đức Phật đó, Ngài có những cái khả năng như là Ngài bắt được tam minh, hay là lục thông, hay là bát minh, hay là tuệ thân tích, hay là nhất thiết chủng trí, vô trí, nhạy trí, hay là đại bi định trí, thông thông trí, y cứ tiền nhân trí, hay là nguyện lực thắng trí. Thì Ngài biết được những cái trường hợp nào mà cái sự trở ngại của chúng ta, và cái sự nào mà mình vươn lên được. Bởi vì quý vị biết rằng nếu một người mà muốn tu tập thiền đó, thì mình nghĩ về cái thần thông, mình nghĩ về cái năng lực định tâm, mình nghĩ về những cõi sanh thú. Bởi quý vị biết là một cái người mà họ sanh về cái cõi một cái cõi phạm thiên đó, thì cái tuổi thọ của họ rất lâu. Cái tuổi thọ họ rất lâu là do cái định sơ thiền, cái định sơ thiền mang lại họ sanh lên đó, làm một cái vị phạm thiên, một phần ba kiếp cái đất hoặc là nửa kiếp cái đất hoặc là một kiếp cái đất đối với phạm thiên sơ thiền. Và khi mà họ dù cho họ có quải ở trên cõi thiền, họ sanh với nhân loại này, họ cũng vẫn là người. Đó là một cái nét đặc biệt phù thắng của những người mà tu thiền. Trong khi những cõi dục thì là không có được như vậy. Những người ở cõi dục thì khi mà họ thân quả mình chân mà trên cõi trời, dù là cõi trời xa quá tự tại đó, thì có thể là họ rơi vào trong địa ngục luôn. Mà chúng ta thấy điển hình như là tiền thân ác ma như là tiền thân của ngày một tiền liên. Thì hình như vậy nên á, và cái người mà họ thân về cõi phạm thiên đó, thì họ không có những cái trạng thái như là sân hận, hoặc là những cái trạng thái nóng nảy bực bội hay là gây rứt của mình. Vì cái khả năng mà cái khả năng cái tâm quả thiền ở thân như cõi trời mà họ suốt một thời gian lâu dài cõi trời đó, họ không phải tìm ăn như là chúng ta ở cõi dục này. Chúng ta phải lăn lộn làm nghề chỉ nông nông tư nuôi tiền thành mục để chúng ta tìm tiền sống. Còn những cái vị phạm thiên đó, họ sống do cái năng lực thiền định, do cái tâm quả thiền nó duy trì cho họ ở trên cái cõi phạm thiên đó. Như là ví dụ chúng ta thấy là một cái người đắc sơ thiền, họ thanh lên cõi sơ thiền đó, thì họ duy trì cho họ cái sự tồn tại suốt một phần ba kiếp đất hoặc là nửa kiếp đất hoặc là một kiếp đất do cái năng lực tâm quả thiền mà chúng ta thường gọi là thiền diệt dạng diệt thực. Có nghĩa là một cái loại vật thực ăn mà họ không có phải lao tâm khổ tứ như là chúng ta ở cõi nhân loại. Bởi vì chúng ta suy nghĩ nhiều đó thì chúng ta mới thấy được ba cái loại định này đó là nó mang lại cho chúng sanh rất là nhiều. Nên trong Phật giáo không chỉ giảng dạy về những cõi khổ, cõi vui dục giới mà còn cõi phạm thiên sắc giới, như là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi phạm thiền và bảy cõi tứ thiền, là những cái chúng sanh này đã thấy được một cái trình độ cao hơn, một cái sự tinh luyện mà cho mình tuổi thọ, cho mình một cái đời sống, rồi cho mình khi mình thân quả mình chung với mình còn tăng cứu làm người, cho mình đó là khi mình không có thân vào cõi khổ đó thì biết bao nhiêu những lỗi lầm mà mình được từ bỏ trong cái thời gian mình tái sanh làm vị phạm thiên suốt một kiếp cái đất hoặc là một phần ba kiếp cái đất hoặc là nửa kiếp cái đất, mình đã không có tạo những ác nghiệp trong thời gian đó. Chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới thấy được một cái người mà muốn tu tập mà định đó, thì người đó suy nghĩ nhiều như vậy nên người đó bắt tay vào tu tập định để đạt được thần thông, đạt được những cái phúc mặn minh, nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là những cái thần thông, hoặc là cái lậu tận minh hay thiên nhãn minh hay là cái tha tâm minh hay là cái phúc mặn minh. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập thiền rồi đó thì chúng ta dễ dàng chứng đắc đạo quả nếu mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Nên trong cái bài kinh Bát Thành đó, quý vị thấy gia chủ Bát Tá Má đó có hỏi một con đường giác ngộ mà tôn giả Ananda đã giảng 11 con đường. Trong đó thì ngài trình bày đến những trạng thái những người chứng sơ thiền, nhị thiền. Khi mà họ là đệ tử của Đức Phật đó, thì họ chứng thiền được, họ biết được đó là pháp hữu vi, do khi tôi đắc thành và những gì của do khi tôi đắc thành đó, thì vừa vô thường khổ vô ngã, do năm cái tiền cái tạm thời lặng lòng đó, nên họ tu tập thì thiền quán rất là dễ và họ dễ dàng chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Như vậy đó là một cái điểm mà đặc biệt phù diệu ở trong những cái người mà muốn tu thiền và để muốn đạt được ba cái loại định này. Như vậy đó thì chúng ta khi mà nói sơ được như vậy đó thì chúng ta thấy định hữu tầm hữu tứ đó là một cái loại định mà ở trong cái sơ thiền nó có tầm, nó có năm thiên nghiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, xả và định. Như vậy á, thì tầm tứ đó là mỗi cái như vậy là một thiên thiền. Một thiên thiền đó nó đối trị được một thiên cái, như là tầm á, nó đối trị được cái hôn tầm thị liên cái, đó là cái trạng thái buồn ngủ. Tứ thì nó đối trị được cái hoài nghi cái. Như vậy á, thì chúng ta thấy vô tầm hữu tứ. Hay là định có tầm tứ đó là định sơ thiền đó, thì một cái trạng thái là buồn ngủ giả dược không có, một cái trạng thái nghi ngờ không có. Nên quý vị biết rằng một cái người mà tu cái pháp của Đức Phật mà đạt được thiền định rồi đó, những cái trạng thái thiền định này mang lại cho chúng ta một cái sự không có nghi ngờ Đức Phật, bởi vì chúng ta tự thân mình chứng được các thiền này và những cái thiền này Đức Phật tôn này chứng được, và khi mình giải thì chúng ta chứng được thì chúng ta mới thấy được, và chúng ta cũng thấy được những cái điều mà Đức Phật tôn ngày thấy được những cái loài thiên nhân. Nhưng mà lúc bây giờ chưa có ai thấy đó, những cái loài ngạ quỷ đó trên núi thì sầu vật đó. Nhưng mà khi mà tôn giả Mục Kiền Liên đó đã đắc được và thấy được đó, thì Đức Phật ngài mới nói về những loài ngạ quỷ mà ngài đã thấy ở trên núi tiền tạo quật hay là lối giúp các cô tá, một tôn giả, một thiền liên thấy được. Thì đây là những cái điều mà phải đòi hỏi một cái người mà có định từ từ rồi trở thành thành công mới có thể thấy được những cái loài nhỏ quỷ này, do cái thiên nhãn thông hay là cái thân tự trí mà thấy được những cái thân này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tầm là một cái chi hay là một cái loại tâm sở, mà tâm sở tầm nó học được 55 tâm sở, tâm sở tứ nó học được 86 cái tâm, đó là 54 tâm được giới trụ từ một công thức là 11 tâm sơ thiền, rồi nhị thiền nó làm thêm 11 tâm nhị thiền nữa. Thì đó là những cái tâm sở mà nó đồng tâm ở trong những cái tâm thiền. Khi mà mình nói như vậy để chúng ta là có tập thì chúng ta hiểu được tại sao mà cái tầm nó có ở rất là nhiều cái tâm. Tầm nó có thể là ở trong những cái tâm thiện, tầm là mình hướng cái tâm của mình đến những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh thức. Nhưng mà tầm nó cũng có thể hướng đến những cái tâm sơ thiền. Khi mà mình muốn đạt được cái khả năng cao thì mình dùng cái tâm của mình hướng đến những cái đề mục hoàn cảnh, hoặc là một vô lượng tâm, hoặc là những cái đề mục thiền định để mình đạt được cái sơ thiền. Như vậy thì một cái người mà có cái trạng thái tầm là hướng tâm á, hướng tâm đến cái đối tượng đó một cái cách hoàn mỹ, nên thường quý vị đắn một cái người mà họ do họ tu tập những cái đề mục này, họ đắc thiền thì họ có một sát na, họ có một cái sát na đắc thiền. Nhưng mà họ muốn nhập vào thiền này, họ phải luyện thiền. Nên khi mà chúng ta thấy đối với những cái người ngoại đạo đó, có nhiều khi họ nói Đức Vua Ba Tê Đa Đí thì hạnh phúc hơn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngày cho biết rằng Đức Vua Ba Tê Đa Đí đó, ngoài cái ăn uống ngủ nghỉ đó, còn vua có thể ngồi yên một tiếng đồng hồ, hoặc là hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, thân bất không có hoạt động, một cái trạng thái nghỉ lạc do cái định cơ tiền thanh đó. Thì những người đạo nói rằng về phương diện này thì vua Ba Tê Đa Đí không thể nào có được Đức Thế Tôn là hạnh phúc hơn. Bởi vì quý vị thấy rằng vì Đức Thế Tôn ngài đạt được những cái định này, nên ngài mới biết rằng cái hạnh phúc dục lạc của Đức Vua đó cũng không bằng những cái hạnh phúc do ly dục thanh. Đó là một cái định sơ thiền của tầm bộ tứ, một cái trạng thái ly dục thanh. Bởi vì chúng ta ở trong cuộc đời chúng ta bị những cái lửa tham dục nó thiêu đốt, nhưng một người mà đắc được sơ thiền thì người này mới có những trạng thái ly dục ly ác, một thiền pháp chiến một chú sơ thiền, một trạng thái tầm tứ ly lạc đạt và định. Như vậy thì chúng ta biết những cái tôn ngày có hạnh phúc và ngày muốn thì chúng ta có hạnh phúc này. Nên khi ngài nói đến ba cái loại định này đó, thì chúng ta mà muốn thì chúng ta tu tập, và khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta đạt được đó thì chúng ta mới hết hoài nghi, đó là chúng ta có tầm có tứ. Nên bình thường người ta nói rằng một người có tầm có tư đó, cái tầm là phải có một cái sự hướng tâm, có tư là cái sự chi xét sâu xa về cái sự hướng tâm đó. Thì tầm và tứ nó cũng là như vậy cũng vậy. Tầm là một cái trạng thái hướng tâm, tứ là một cái trạng thái bám vào, hay là quay quần ở trong cái đề mục đó. Thì như vậy nên một cái người mà vượt qua được cái sự buồn ngủ đó, mà mình có thể ngồi thiền, một cái trạng thái thân không có bị lay động đó, một cái trạng thái thân không có lay động suốt một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, như là Đức Phật ngài đã nói cho những cái ngoại đạo mà so sánh về cái sự hạnh phúc của Đức Vua Ba Tê Đa Đí đó, thì vua đó không thể nào ngồi yên bảy ngày hay là sáu ngày, năm ngày, bốn ngày, ba ngày, hai ngày hay một ngày, hay là 12 tiếng, 11, 10 tiếng, hay 9 tiếng, 8 tiếng, hay 7 tiếng, hay là 1 tiếng, thì Đức Vua cũng không thể ngồi yên được. Nhưng mà Như Lai thì có khả năng này. Nên khi một người mà họ đắc được thiền đó, thì họ phải luyện thiền. Họ luyện thiền có nghĩa là họ luyện tập cho tăng lên cái tâm thiền đó, nó thành bất định số. Nên quý vị thấy rằng chúng ta nó có một cái loại định đó là một cái sát na định thôi. Nhưng một người mà muốn có một cái định kiên cố đó, là người đó phải có một cái định đó là kiên cố định, đó là một cái trạng thái an định trong một thời gian, trong một thời gian một tiếng đồng hồ đó, thì cái tâm chúng ta nó tăng biết bao nhiêu cái thứ tâm, nó tăng trong một cái loại tâm sơ thiền, nó tăng bất định số. Nếu mà mình cứ nguyện mình nhập vào suốt một tiếng đồng hồ thì cái tâm sơ thiền nó tăng suốt một tiếng đồng hồ. Nếu mà chúng ta nó hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, tự xuất thiền, tạc khá thiền, chúng ta có thể đứng mà nhập thiền cũng được, hoặc chúng ta ngồi mà nhập thiền cũng được. Nên quý vị thấy trong cái đệ tử Đức Phật đó, có ngày Tứ Phu Trí đó, ngày làm cho cái thực phẩm của người cúng dường tối tháng, là mỗi lần mà ngày nhận thực phẩm đó thì ngày nhập và xuất tiền trong đó, ngày đi nhận vật thực của người tính trí. Khi mà ngày đến nhà người nào đó, ngày cũng nhập tiền, và khi ngày xuất tiền ra, ngày mới nhận cái vật trí. nên đó, những cái người thí chủ đó được là cúng dường cho ngày Phước Vô Tí đó, thì cái quả phước của họ nó được thù thắng. Mà thường thì Đức Phật ngài nói rằng một cái vị tỳ khưu mà muốn cho mình thương bà con quý thuộc, thương cha thương mẹ của mình đó, thì mình phải làm cho mình đạt được thiền định. Và khi những cái người đó mà hộ độ của mình đó, thì họ có phước rất là to lớn do cái tâm mà của chúng ta, tâm tật, cái tâm của người nhận thí đó, tâm tật. Nên cái gì đấy, nhiều khi á, mình nói đi nói lại thì Đức Phật này cũng nói đến một cái trạng thái, một cái người mà đắc thiền đó. Nên cái gì đấy, trong cái kinh phân biệt cũng dường đó, một cái người đắc thiền đó, vẫn có phước hơn vị tỳ khưu. Nên trong cái 13 cái loại phước, là một đề mục Phật thật hay là đề mục mười mục bất tịnh, những cái đề mục mà để cho mình đạt được định đó, thì đó là những cái đề mục từ niệm không có đạt được cái định kiên cố, chỉ đạt được cái định mà trong cái sát na định hoặc là tịnh định thôi, chứ không có kiên cố định. Một người mà muốn đạt được kiên cố định là phải giữ cho thân của mình đó, suốt một tiếng hai tiếng đồng hồ không có lay động, do cái trạng thái mà bị nó luyện tập cái tầm tứ kỹ lạc tạo và định nó trong cái sơ thiền đó, nó đạt được cái trạng thái nhập thiền. Thì một cái trạng thái mà suốt một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, năm giờ, đến mười giờ, đến một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, tám ngày, bảy ngày, bị nó an trú ở trong cái thiền. Như vậy như vậy nên nó ý gì thấy rằng một cái trạng thái đó là một cái trạng thái mà như là cái những cái vị mà nói trong cái rừng và chúng ta bá đó mà tán chói đó là do những cái vị mà ăn uống thiền. Thì Đức Phật ngày cũng xác nhận một phần cái trong vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày biết được to hơn những cái pháp cao hơn nữa, từ những cái định sơ thiền còn cái định cao hơn sơ thiền là nhị thiền. Như vậy đó, thì chúng ta biết đối với một cái người mà đạt được những định sơ thiền như vậy đó, thì họ phải tu tập lên nữa, họ tu tập lên nữa. Và một người muốn đạt được cái định sơ thiền thì chúng ta cũng biết đó, đối với những sự ràng buộc như là những cái trường hợp của mình học hành hay là mình giải học hay là mình có cái ý đi du lịch hay là cái nọ đó, thì đó là cái chướng ngại. Mình ở một cái chùa đẹp quá cũng khó tu thiền, một cái chùa mà xấu cũ quá cũng khó tu thiền, một cái chốn xứ mà nó có nhiều người làm ồn thì cũng rất là khó tu thiền. Nên bình thường quý vị biết là một người muốn đạt được cái sơ thiền đó, họ phải biết cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Nên những cái người này họ phải tìm chỗ yên tĩnh để họ tu thiền. Một ngày bây giờ thì chúng ta rất là khó biết được. Có nhiều người thì họ nói rằng họ đi hoằng pháp ở trong cái phòng trà kỹ viện chỗ này chỗ kia, đông người họ cũng hoằng pháp, nhưng mà đó là một phần thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết là một người mà muốn đạt được cái khả năng mà định tâm nó mạnh đó, thì họ phải tánh tiếng ồn, khi mà họ luyện tập họ đạt được cái thiền để họ mới có những cái khả năng lạ. Còn nếu mà chúng ta chưa có đạt được thiền thì chúng ta còn bị hệ lụy, thì chúng ta có thể bị buồn ngủ, bị giả dược, bị những cái trạng thái hôn tầm tiện miên, trạng thái nghi ngờ hoặc là phóng tâm hoặc là buồn bực khó chịu, hoặc là cái tâm chúng ta nó bị phóng túng thân duyên. Còn một cái người mà đạt được cái sơ thiền mà khi họ ở chỗ nào họ có thể an trú vào cái thiền sơ thiền nghỉ một cái trạng thái sơ thiền suốt một ngày hay là một 10 tiếng hay 5 tiếng đồng hồ đó, thì một cái trạng thái thì chúng ta thấy đó là một cái trạng thái của những pháp thượng nhân. Mà khi một người đạt được như vậy đó thì mới làm cho sáng chói cái đời sống tà hạnh, và sáng chói được cái hàng đệ tử Đức Phật đạt được cái loại định này. Thì cái định ở trong sơ thiền thì chúng ta thấy có năm cái chi thiền. Như vậy thì lên cái thứ hai đó, thì chúng ta thấy là phải bỏ vô tầm là hữu tứ. Bởi vì tầm là cái chi đầu tiên, tầm là cái sự hướng tâm, còn tứ là cái sự quan sát thuần thục. Một cái trạng thái sơ thiền thì nó có đủ năm chi là tầm, tứ, vị lạc, xả và định. Như một người mà muốn lên nhị thiền cũng giống như là một người luyện nước mía vậy đó. Nước mía thì nước nó nhiều, nhưng mà từ cái chảo thứ nhất mà thiền ở chảo thứ hai đó, nó bốc hơi rất là nhiều. Từ cái chảo đầy bây giờ toàn lại có nửa chảo, từ cái chảo thứ hai họ tát lên cái chảo thứ ba thì nó sẽ bơi lên nửa, và từ cái chảo thứ ba nó người tát lên cái chảo thứ tư, chảo thứ tư thì nó lại bơi lên nửa, và từ cái chảo thứ tư nó tát lên trên nữa. Thì do nó sôi bằng do người ta vớt bọt, do nó được nấu bằng lửa, nó bốc hơi lên đó. Do người ta vớt bằng bọt thì cái mứt đường, mứt mía đó nó được thập từ từ và nó trở thành đường, đường phùng hay là đường mật mà ta làm đường cát. Thì chúng ta hiểu đó, cái thiền chi của Đức Phật ngày cũng dạy bỏ bớt. Bỏ bớt có nghĩa là chúng ta bỏ bớt cái phần mà nó khô, nó còn phần mà tinh hoa, tinh ba. Thì cái người mà họ tu đó, khi họ ở trong sơ thiền đó thì có năm chi. Nhưng mà lên nhị thiền thì họ bỏ bớt một chi. Bỏ bớt một chi có nghĩa là họ còn có bốn chi thôi. Bỏ tầm thì còn tứ. Tứ, nhĩ, lạc, xả và định. Như vậy đó, thì giống như một cái người mà quý vị biết một cái người mà chúng ta thấy một cái người mà nấu cháo cũng vậy đó, mình nấu cháo mà nó đặc thì nó phải nấu nhiều giờ, khi mà nó sôi nó từ từ nó đặc lại cái cháo, còn nếu mà mình nấu mà nó nước nhiều quá thì nó lỏng cái cháo, thì cái cháo mà lỏng nó không có chất lượng mà cái cháo đặc. Thì cũng như vậy, nước mía nhiều nhưng mà nó không có lượng đường nhiều, phải nấu nó lại thì từ từ nó bốc hơi đi, loại bỏ với cái chất nước đó, còn lại cái chất đường. Thì cũng như vậy, khi mà mình một cái người mà đạt được cái sơ thiền đó, thì họ đi tiếng ồn, họ tu tập ở trong cái chỗ yên tĩnh một thời gian đó, thì họ đạt được sơ thiền. Nhưng mà khi mà họ muốn đạt đến nhị thiền đó, thì họ phải thuần thục năm cái wasi ở sơ thiền. Đó là họ hướng thiền tự tại nhập thiền. Hướng thiền là họ hướng vào sơ thiền, nhập thiền là họ nhập vào sơ thiền, và tụ thiền là họ tụ suốt mấy ngày. Và khi mà họ xuất thiền là họ ra khỏi thiền đó. Nhưng mà có một cái nữa là hoặc là họ phản kháng thiền. Phản kháng thiền thì họ thấy cái chi tầm nó yếu. Cũng như một người mà sau khi nhìn thấy nước mía này nó được mức độ này nhưng mà nó còn yếu, phải tiếp tục nấu nữa. Nên họ tát lên cái chảo thứ hai là nó gần cái ống lửa. Nếu mà có vị nào mà vào trong cái lò đường đó thì quý vị thấy cái người nấu đường mía đó là có một hàng chảo, mà cái hàng chảo, cái chảo thứ nhất đó là cái hàng chảo này được đổ nước mía vào. Khi họ nấu họ vớt bọt và họ từ từ họ chuyển lên cái chảo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi khi mà họ chuyển lên nó đến cái chảo mà gần cái ống lửa đó thì đường nó đỏ đặc từ từ và họ làm rất là mau để trở thành đường mật hay là đường phùng, đường tán, họ đổ thành tán. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà họ phải tát lên, tại vì họ phải luyện liên tục như vậy đó. Nên đó, thì một cái người mà khi mà họ muốn đạt lên nhị thiền đó thì họ cũng thấy được cái sơ thiền đó, cái tầm nó yếu đuối, tầm nó yếu đuối. Giống như bây giờ một cái người mà muốn đi lẹ đó mà cứ chống gậy hoài thì không thể đi lẹ được. Bây giờ mình đã thuần thục rồi, bây giờ bỏ cái cây gậy. Nên cũng giống như quý vị thấy một cái người mà họ như là những đứa bé nó tập đi chuyển nương vào chiếc xe thì nó không đi giỏi. Nhưng một ngày nào đó nó thấy rằng nó đi được rồi, nhưng mà tại chiếc xe nó không đi mau được, bây giờ bỏ chiếc xe. Khi là ngày xưa đó thì mình dựng chiếc xe để mình đi, nhưng mà bây giờ đó là mình phải bỏ chiếc xe mình đi nó mau. Bởi vì mình dựng nó, mình phải níu qua níu lại nó sẽ làm cho mình trở ngại, bây giờ bỏ chiếc xe đi sẽ mau hơn. Thì Đức Phật này nói rằng cái định nhị thiền đó là cái định bỏ tầm. Bỏ tầm có nghĩa là lìa tầm, vì tầm nó là cái yếu đuối. Nó yếu đuối thì bây giờ bỏ tầm đó thì nó mạnh cái tâm lên, nó còn tứ hơn. Vì tầm nó là hướng tâm, nhưng mà người này có tứ là thuần thục rồi, có nghĩa là bám vào cái đề mục thuần thục và không cần phải có sự hướng tâm nữa. Nên khi một người mà họ mà đạt được cái nhị thiền đó, do họ luyện cái sơ thiền thuần thục, do cái phản kháng thiền tự tại đó, là họ suy xét lại, họ thấy được cái chi tầm yếu đuối mà họ do nhiều, có thể là nhiều thời gian họ tu tập họ mới thấy được cái điều này. Khi mà họ thấy được điều này, họ thấy điều này nó thiền tối hơn, nên họ mới vượt lên cao. Hay là chúng tôi cũng có một lần ví dụ cho quý vị giống như một người bóng lên lửa vậy đó quý vị. Hay là cái thiền mà phóng lên trên vũ trụ đó thì mà họ mới bỏ bớt từ từ. Có nghĩa là một cái chức năng của cái bệ phóng đó nó có nhiều cái đầu tốt để nó phóng cái phi thuyền lên. Thì khi phi thuyền nó lên đó, thì nó bỏ bớt từ từ. Nếu mà nó mang bớt như cái khung đó, mà nó đã xong cái phần tử nó rồi mà nó còn phải mang nữa thì nó rất là nặng. Nên nó quý vị thấy nó tự động nó tách rời ra. Quý vị mà có coi cái phi thuyền mà nó phóng lên trên vũ trụ đó, quý vị thấy mới đầu thì nó dài, nhưng mà nó phóng nó bỏ lại từ khúc về cuối cùng nó còn một cái khúc tinh ba đó. Đó là cái tàu vũ trụ được phóng lên trên cái quỹ đạo lên trên cái vũ trụ chúng ta, nó bay vòng quanh vũ trụ. Thì nó cũng giống như là mình nói Phật giáo mà giải bỏ tầm còn tứ đó, tứ là cái trạng thái thuần thục hơn. Bởi vì cái người này đã thuần thục rồi, bây giờ không còn tướng tâm nữa mà gọi là người đó nhập vào cái đó được rồi, thì cái người đó thuần thục và tâm cái gọi là dán tâm vào cái đó dính luôn, chứ không cần phải hướng tâm nữa, mình dán vô là dính. Cũng giống như một người mà mới đầu mình học nghề vậy đó, mình học nghề thì mình phải tầm nương vào cái này cái nọ, nhưng mà khi mà mình thuần thục rồi đó thì mình không cần cái người chỉ mà mình cũng vẫn may được, không cần cái người mà họ tầm tay mình vẫn viết đẹp. Đó là chúng ta hiểu là nó bỏ bất từ từ. Một cái người mà mới đầu viết chữ đẹp phải có một người nắn nót cho mình, tầm tay mình nắn nót, nhưng một thời gian sau mình giỏi rồi thì không cần cái người tầm tay đẹp mà mình vẫn viết được, viết đẹp, thì nó cũng giống như là cái người thuần thục cũng giống như vậy. Thì khi mà vị đó nó luyện năm qua thi đó thì thấy được cái di tâm nó yếu đuối, cũng giống như cái thang vậy, mình bước mình bỏ cái thang á, mình bước mình bỏ cái thang số 1 á, mình bước lên cái thang số 2 được, mình bỏ cái thang số 2 thì mình bước lên cái thang số 3 được. Nếu mà mình còn dính cái chân ở cái thang đó thì mình không thể nào bỏ cái thang đó bước lên cao được. Thì giống như một người mà thiền tình chẳng lui đó, là cái thiền nó vượt lên, nó không có lui trở lại, không có lui trở lại là vượt lên từ từ. Thì giống như thiền tình chẳng lui mà được Phật nghe nói là thiền tình chẳng lui, là người đã đạt liền lên từ từ, từ từ. Thì cái sự thuần thục đó là một cái trạng thái nhị thiền bỏ tầm đó, là một trạng thái thuần thục. Mà thường thường quý vị biết rằng đó, một cái người mà họ tu tập mà đạt được nhị thiền đó, để cho họ có đạt được cái nhị thiền đó, họ phải luyện năm qua ti mà chúng tôi nói đó, là họ hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và tạng thiền tự tại. Họ phải tu tập một thời gian có thể lâu. Và tùy theo cái căn cơ của người đó, có nghĩa là người đó có nhận xét được, họ thấy được cái gì yếu đuối là bỏ được bớt từ từ. Cũng như quý vị biết rằng nước mía đó, do cái người biết rằng cái này nó không có thể nào thành đường, bây giờ phải nấu nó lại. Hay là quý vị biết cái ruộng muối đó, người ta lấy nước và hai đó, là nước giữa mặn vừa ngọt đó, là người ta bỏ vô cái ruộng muối. Nhưng mà muốn thành muối đó, người ta phải phơi dưới nắng, mà nắng đó, nó làm cái bốc hơi, rồi cuối cùng cái ruộng muối nó còn lại những cái gì người ta muốn lấy. Nó là một loại muối trắng. Thì mới đầu người ta không thể nào giác nước nhiều như vậy về, nhưng người ta có thể làm một miếng ruộng để rồi đổ nước nó vào, mặt trời rọi vào nó bốc hơi, rồi từ từ nó thành muối. Nó cũng giống như vậy, chỉ cần có cái thời gian, có cái thời gian để chăm nom nó thì nó sẽ thành cái ruộng muối, trở thành những hạt muối trắng. Thì cũng như vậy, một người mà họ khi mà họ đạt được nhị thiền đó thì họ thấy cái tầm nó là cái gai nhọn. Quý vị biết trong thiền nó có cái ví dụ vậy nè, giống như một người mà dính cây gai vậy đó thì đi nó khó khăn. Cái người muốn lên nhị thiền nó thì thấy tầm nó là cái cây gai của nhị thiền, nó trở ngại, nó bây giờ phải bỏ tầm cũng như là rút cây gai ra thì đi mới khỏe. Cũng như một cái người mà họ mà muốn đi á, thì họ hay là cái chi tiền muốn lên cao nó phải bỏ bớt cốt thứ hai nữa. Nếu mà nó còn mang cốt thứ hai á, thì nó bị cản trở đủ thứ hết á. Mà cái việc nó đã làm xong rồi mà bây giờ mang nó nữa thì không có hiệu quả gì hết, nên cuối cùng phải bỏ nó để vượt lên cao. Thì cái người mà họ đạt được cái định mà bỏ định mà vô tầm vô tứ đó, là họ phải bỏ được tầm và họ được bỏ được tứ nữa, thì họ mới còn lại định vô tầm vô tứ. Đó là cái trạng thái tam thiền. Thì khi mà trạng thái tu tập nào đó thì mình cũng phải luyện với gì. Một cái người mà tu tập họ luyện, nên quý vị thấy đối với những cái vị tỳ khưu ngày xưa của Đức Phật đó, thì sau khi ăn xong rồi bị nó ngồi thiền một cái trạng thái định sơ thiền và liên tục với ác bất thiện pháp chính mà chúng sơ thiền, một trạng thái có tầm có tứ có nghĩa nó là cả được. Rồi từ từ họ tu tập, họ bỏ tầm lại còn tứ, thì họ bỏ tứ còn hỷ hỷ. Thì quý vị thấy Tam A Tỳ Đàm nó nói là tam thiền nó có hỷ hỷ, rồi đến cái hàng tứ thiền nó có lạc và hàng ngũ thiền có cả. Thì khi mình nói đến cái sơ thiền có tầm, nhị thiền có tứ, tam thiền có hỷ, tứ thiền có lạc, ngũ thiền có tệ. Thì khi mà mình bỏ mất từ từ và cái trạng thái tâm vô đó được bỏ mất từ từ, nên quý vị thấy rằng những cái người mà đạt được cái trạng thái mà ngũ thiền đó, thì quý vị thấy như là những cái tâm sơ thiền đó, thì nó có những cái 30-38 tâm trở hợp, nhưng mà từ từ bỏ rồi còn 35, bỏ rồi còn 34, bỏ rồi còn 33 sở hữu đồng hợp. Đó là từ ra tầm tứ hỷ, là từ ra từ từ như vậy đó, là còn lại những cái trạng thái tâm ích, tâm sở đó, nó hợp ích ở trong cái tâm đó, mình gọi là một cái trạng thái, mình gọi là thuần thục, một trạng thái thuần thục cao hơn. Vì những cái điều mà người đó đã làm xong rồi. Ví dụ chị thấy một cái người mà họ đi học cũng vậy đó, mấy đầu họ phải học nhiều cái cũng chưa, nhưng mà khi mà họ xong cái chương trình cũng chưa rồi đó, thì bây giờ họ đã thuần thục rồi, thì họ học lên cao. Và những cái đó nó cứ lên cao từ từ, những cái gì đó, cái chương trình tiểu học họ đã qua rồi, trung học họ đã qua rồi, đại học họ qua rồi, họ trở thành một cái người mà gọi là tiến sĩ hay là thạc sĩ, thì cái trình độ họ cao lên. Thì một cái người tu tập đó, thì khi mà nói đến cái định mà vô tầm vô tứ, đó là cái định tam thiền, một cái trạng thái mà người muốn đạt được tam thiền đó, họ phải hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, thủ thiền tự tại, thực thiền tự tại và tán thán thiền tự tại. Họ tán thán, họ thấy được cái tầm tứ đó, bỏ luôn tầm, bỏ luôn tứ luôn, là định vô tầm vô tứ, định vô tầm vô tứ. Mới đầu là định hữu tầm hữu tứ, nhưng mà rồi cái định thứ hai là định bỏ tầm, vô tầm hữu tứ, rồi cái định nữa là vô tầm vô tứ, đó là cái định thứ ba. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái người mà đạt được cái trạng thái tâm định đó, thường thì quý vị hay nghe Đức Phật nói rằng người ở trên cao biết được người dưới thấp. Người trên cao, ví dụ một người đắc ngũ thiền thì biết được người đắc được tứ thiền, tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, hay là đắc thiền hoặc không đắc thiền. Bởi vì một cái người mà họ đắc thiền là họ biết được người chưa đắc thiền. Một cái người đắc ngũ thiền thì biết được cái trạng thái người này nói như vậy là tứ thiền, người này có trạng thái tu tập như vậy là tam thiền, trạng thái tu tập như vậy là nhị thiền, trạng thái tu tập như vậy là sơ thiền, họ biết được. Như vậy thì một cái người mà họ đạt được cái thiền lên cao đó, thì quý vị mới nghe nói như là ba cái cõi sơ thiền, như là phạm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, là ba cõi sơ thiền. Ba cõi nhị thiền là hiểu tịnh thiên, hiểu tịnh thiên, biến tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên. Rồi cái cõi tam thiền như là quan âm thiên, hiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên. Thì những cái người mà họ đặt thiền á, như vậy đó, thì họ thanh lên cái cõi cao đó, thì quý vị nghe nói rằng cái cõi cao đó là nó có cái tuổi thọ nhiều hơn, ví dụ mình nói rằng cái cõi nhị thiền đó là một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, bốn kiếp trái đất và sáu kiếp trái đất, rồi lên cao cao nữa là sáu kiếp trái đất, 12 kiếp trái đất và 24 kiếp trái đất, thì họ sống một cái thời gian lâu hơn, vì họ đạt được cái thiền đó, cái tâm của họ đó nhu nhuyễn, là khi mà họ thanh lên cái cõi đó, là cái cõi phạm thiên cao hơn. Cái cõi quan âm thiên là cái cõi tam thiền. Khi mà mình hiểu được cái điều này đó, thì trong kinh mà nói đến những cái cõi thiền mà họ có cái tuổi thọ nhiều, họ có cái khả năng mà đặc biệt đó, thì chúng ta phải nói đến những cái vị mà đắc được thiền. Họ đắc được thiền thì họ mới có cái khả năng này. Còn nếu mà không có đắc thiền đó, thì không có sanh lên những cái cõi tam thiền được. Mà thường thường quý vị thấy rằng cõi tam thiền đó là những người mà họ tu tập, họ đạt được thiền họ mới sanh lên cõi tam thiền. Còn nếu một người không có tu thiền, thì sanh lên cõi dục giới thôi, có nghĩa là cái cõi có nam có nữ, như cái cõi trời dục giới cao nhất là cõi tha hóa tự tại, đến cái cõi nhân loại chúng ta hay cõi xuất sanh. Thì một cái người mà tu thiền cao á, thì họ bớt đi những cái trạng thái giao dục á, nên họ ly dục á, nên họ mới không có sanh vào cái cõi mà chúng ta gọi là dục giới, mà sanh vào cõi sắc giới, là họ do những cái đề mục thiền sắc giới mà họ sanh về cõi đó. Như vậy thì khi mình hiểu được cái cõi có tuổi thọ ngắn, tuổi thọ dài, và cái chức lực do cái chức lực ít, chức lực nhiều, một cái người mà tu thiền đạt được định nó mới sanh lên cõi phạm thiên được. Còn một cái người mà bố thí cúng dường làm phước như vậy thôi, thì mình chỉ sanh lên trong cõi dục mà nó làm duyên để mình sanh lên cõi sắc nếu mình có lời nguyện. Còn nếu không thì nó chỉ cho cái quả trong dục giới này. Còn khi một người mà hiểu được bây giờ thì mình tạo phước để mình sanh làm người tam nhân, để mình có phước để mình có thể tu thiền dễ, hoặc là mình có phước để mình kết duyên với những cái vị đặc thiền dạy cho mình để mình tu thiền. Nếu mình làm như vậy thì đó là mình có duyên để mình sanh lên cái cõi tam thiên sơ thiền, nhưng mà quyết định là phải do mình tu thiền mình mới sanh lên cõi thiền được. Như vậy thì chúng ta thấy đối với chúng sanh mà gần gũi bạn lành và dễ dãi đó là cái pháp mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta, như là những người mà chúng ta học rồi đó. Thì dễ dãi là gần cái bậc thiện trí thức, bạn lành, những cái bậc mà biết được những hạnh phúc từ pháp lên cao. Đó là Đức Phật là biết tất cả, biết tất cả, nên Đức Phật này nói về những cái lời dạy mà chúng ta gọi là pháp môn, hay là lời dạy chúng ta gọi là pháp bảo. Thì chính cái pháp bảo này là cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu tập và chúng ta tăng lên những cái cõi thiền. Nếu mà chúng ta là chưa có chứng đắc được đạo quả, nhưng mà thường thường thì quý vị biết rằng một người mà tu thiền chứng thiền về đó, người đã dễ dàng để chứng đắc đạo quả. Nên tôn giả Thân Na đã nói về cái tâm chỉ của Đức Phật cho cái gia chủ Đắc Xá Má mà hỏi về con đường giác ngộ, mà ngài trình bày được một con đường. Thì gia chủ Đắc Xá Má rất là quan hiển, đối với đệ tử của Đức Phật là đặt sơ thiền rồi có thể đặt đạo quả được. Họ có thể thành tựu sơ thiền rồi họ đặt đạo quả, ở trên cõi thiền rồi là họ riêng thực thiết bàn cũng được. Vì họ biết cái phương pháp tu tập. Nên quý vị thấy đối với cái câu chuyện mà cái vị về tiên thiên mà thực tử nhân loại là người nữ mà sanh làm thiên con của thiên chủ đế thích đó, ở trong những cái điều từ tu đó thì có những vị có học những cái phương pháp, rồi có nhiều vị không có học. Nên khi mà sanh làm tiên thiên hạ đẳng đó, thì cái vị vị thiên tử con của thiên chủ đế thích nó suy nghĩ rằng ta ở cõi nhân loại, ta là người nữ mà ta bố thí cúng dường, ta phát nguyện mà ta không sanh được làm tiên thiên nam, mà con của thiên chủ đế thích còn ngươi, các ngươi ở cõi nhân loại là một cái vị sư, là một cái vị tu sĩ mà lại không khéo tu tập để rồi sanh làm tiên thiên hạ đẳng phục vụ cho ta như vậy. Thì ở trong đó có vị đó là khi mà khởi lên cái tàm quý đó, phát triển tu thiền thanh tại phạm thiên, còn cái vị kia ở cõi nhân loại thì cũng không chịu học, không chịu hành. Nên cuối cùng khi mà ai đó có nói nặng nói nhẹ gì, vị này cũng không có khả năng để vượt lên được, trong khi cái vị kia khả năng vượt lên tại phạm thiên được. Thì chúng ta thấy rằng nó cũng phải đòi hỏi cái duyên mà chúng ta đã từng bỏ học, mình đã bỏ nó xong cho mình học pháp rồi, khi mình không hành pháp, nhưng mà có ai đó mà gỡ quan mình đó, thì mình muốn hành gì thì cũng hành được. Nhưng mà có người đó mà không có chịu học đó, mà chẳng chịu hành nữa, khi mà mình sanh làm hạ đẳng rồi đó, và ai nói nặng nói nhẹ gì mình cũng không có thể nào mà tìm con đường mà thoát ly được. Thì chúng ta thấy Đức Phật này ngày nói chúng ta đó, mà chúng ta đã học hỏi những cái đề mục này, tức là chúng ta chưa có hành, mình nếu chúng ta muốn bắt tay vào hành đó, thì chúng ta cũng rất là dễ. Những việc coi như là cái câu chuyện của cái vị trưởng lão mà gọi là bốn lá thô thi lá đó, mà Đức Phật gọi là lỏng không đó. Nhưng mà vị này tới gặp một cái vị sa di 7 tuổi đó, chỉ nói lên cái hình ảnh bắt một con kỳ đà hoặc con thỏ ở trong cái hang có sáu cái ngắt, bây giờ cứ đứt năm cái ngắt là cái bắt được con thỏ. Thì chỉ cần nói lên như vậy thì vị này biết cách để tu tập chứng ngộ đạo quả a la hán liền. Thì quý vị thấy là cái người đó, những cái vị này có học rồi, tuy rằng Đức Phật ngày đó bốn tiếng lá là lỏng không cộng không, nhưng mà nếu mà bị vỡ như vậy thì vị cũng rất là xúc động, biết rằng mình học thuộc tam tạng như vậy nhưng mà mình chưa chứng ngộ, nên Đức Phật lại mình tổng không vậy. Nhưng mà cái tổng không của vị này nó có cái giá trị của tổng không, chứ không phải như chúng ta mà tổng không vì không có học mà tinh thông, mà mình hành cũng không biết hành cái gì để đắc được sơ thiền. Còn khi một người học rõ ràng rồi, họ muốn chứng đắc sơ thiền cũng rất là dễ, vì họ học rồi họ bắt tay họ tu tập nó rất là dễ. Còn một người mà học cũng không thông mà hành cũng không thông đó, mà sống với cái thời gian buông tôi đó, đó mới là một cái khổ lụy cho cái người đó. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà vì học hiểu được cả cái phần thiền, biết được cái tuổi thọ, biết được cái cách tu tập, mà biết được cái huấn luyện tâm của mình bằng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tu thiền tự tại, tự tại xuất thiền tự tại và phát nhãn thiền tự tại, biết bỏ bớt những cái thiền chi để đạt được cái định vô tầm vô tứ, là một cái trạng thái tinh hoa cao thượng ở trong ba cái loại thiền mà chúng ta học hôm nay, là sơ thiền hay là định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ. Đó là ba cái loại thiền mà theo tạng A Tỳ Đàm thì cũng có trình bày, và tạng kinh cũng có trình bày. Nên bình thường quý vị thấy chính hữu thành tư đó, nói đến cái tâm sơ thiền, tâm gì ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền tam thiền, tâm gì ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền, tâm gì ba cõi tam thiền. Nên khi mà chúng ta học đó, thì chúng ta thấy cái tâm sơ thiền đó, trong A Tỳ Đàm đó là gọi là bỏ tầm, rồi còn cái tâm sơ thiền có tầm, nhưng mà tâm nhị thiền bỏ tầm, tâm tam thiền thì bỏ tầm bỏ tứ. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe nói đến cái người mà tái sanh về cõi mà nhị thiền đó, là do hai cái tâm tục sinh, đó là tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, như là tạng A Tỳ Đàm hay là tạng kinh đó, thì nó cũng chặt chẽ với nhau, là cái chi pháp khi mà tăng về thì trình bày về cái sự tăng về nó cũng cũng rõ ràng như vậy. Thì với cái người mà tu tập mà để đạt được như vậy đó thì họ cần phải nỗ lực, và kính bạch cái tăng giống như gì với trình bày cái bài giảng ba cái loại định hôm nay đó, thì con pháp đang cũng trình bày và cũng cố gắng trình bày để cho góp cái sự tu học ở trong cái lớp Phật pháp này. Phần trình bày Phật ngôn còn xin kính dâng cái phước lành đến với ngài, vì đến với bạn với cô thì nữ chỉ thiện nam đến nữ, mong cho chúng ta sớm chứng đắc đạo quả, thiền định thành tâm thánh trí. Và con xin giải nhất đại cho thiền định và điều học được học hôm nay.
Sa thủ cái trình thì tôi phát đăng. Kính bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, sau bài giảng chúng ta bước qua phần thảo luận, và muốn thỉnh thưa tổ sư mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được hỏi là thưa tổ sư có nghe được không? Và một lần nữa xin được hỏi thưa tổ sư là không biết thưa tổ có nghe được không? Dạ vâng. Thưa tổ sư, ở trong bài học này chúng ta nói về ba thứ định, là hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Dĩ nhiên là chúng ta biết là từ chỗ thô đến chỗ phế, từ chỗ khởi đầu cho đến càng lúc càng thuần thục thì chí thiền nó lại trở nên nó tinh tế hơn, nó ít hơn. Xin được hỏi thưa tổ sư câu đầu tiên đó là cái mà chúng ta gọi là vô tầm hữu tứ định. Có một số vị thì họ chỉ nói rằng cái đó là chỉ có trong A Tỳ Đàm thôi, nhưng mà ở đây là một một điều chúng ta thấy rất rõ ở trong kinh Tạng cũng nói đến vô tầm hữu tứ định. Thì bạch thưa tổ sư, thường gọi có bắt gặp một vài nơi nào khác mà chúng ta có đặc biệt đề cập đến cái sự việc mà vô tầm hữu tứ ở trong kinh Tạng hay không? Bởi vì điều này nó mang tính cách rất là quan trọng khi mà chúng ta phân chia ra là thiền sắc giới có bốn hay là có năm. Thì bạch thưa tổ sư, thường gọi có tìm ở nơi nào khác ở trong kinh Tạng mà đặc biệt nói đến là vô tầm hữu tứ học sinh thỉnh thưa tổ?
Xin hỏi chị ta với Phật tử có nghe rõ không? Không hiểu hôm nay tại sao mà đường truyền của chúng tôi thì rất là quậy. Cái câu hỏi của thượng đế đã chúng tôi chưa có nghe dứt cái thì không có nghe được nữa. Ở trong kinh tạng ngoài cái cần mục đích. Hai bài kinh này, bài kinh Sankhitisutta, kinh Phúng Tụng và kinh Thập Thường, đã Sutta nghĩa có đề cập đến ba cái lời định, nhất là định tu tập hữu tướng. Thì ở đây chúng tôi cũng còn tìm thấy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Ba Chi, ở trong đó cũng có đề cập đến có một điều mà chúng ta sẽ rất quan hỷ khi mà chúng ta học ở trong Chi Luật Pháp. Chúng ta thấy rõ cái sự phân loại định hay là thiền sắc giới. Còn bây giờ thì chúng ta học ở trong Kinh Tạng thì chúng ta vẫn thấy được cái sự phân loại trong đó là vô tận hữu tướng. Ở đây tại sao mà chúng ta lại đề cập đến cái vấn đề này? Là bởi vì thưa quý vị, như thì Tổ Chức Đẳng vừa nêu đó, có một số vị cho rằng là ở trong Diệu Pháp phân tích như vậy, nhưng mà cái tình trạng nước được cái trạng thái đó nó chỉ là bất qua thôi. Cho nên ở trong Kinh Tạng thì chỉ có bốn bậc thiền, tức là sơ thiền có tầng có tướng. Rồi nhị thiền có hỷ lạc định, tam thiền lạc định và tứ thiền có định và xả. Như vậy thì bỏ đi tướng, bỏ được nhị thiền thì có tướng hỷ lạc định. Thì do dựa theo chỗ này mà các vị, một số vị thiền sư hay là số nhập giả khi mà nghiên cứu cho rằng sở dĩ mở trong Kinh Tạng chỉ phân bốn, chỉ phân bốn một thiền á, là tại vì từ giữa cái nhị thiền và tam thiền, nhị thiền của Bì Pháp là vô tầm hữu tướng, tam thiền tức là vô tầm hữu tướng. Thì các vị mới cho rằng là thực ra đến nhị thiền thì đã là vô tầm vô tướng rồi, nhưng vì nó còn mang máng một chút là vô tận hữu tướng, cũng chả ra mắt ác. Cho nên trong Vị Pháp mới phân ra như vậy. Còn ở trong Tạng Kinh thì xác nhập chung cả hai, nhị thiền và tam thiền gom thành một. Thì thưa quý vị, cách giải thích đó thì cũng được một phần, nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rõ trong cái bài kinh này, khi mà đề cập đến ba loại định thì ở đây Đức Phật Ngài vẫn phân ra rõ rệt. Nếu không như vậy thì sơ thiền hữu tầng hữu tướng, định sơ thiền gọi là hữu tầng hữu tướng. Rồi nếu mà không phân cái loại định nha, vô tầng hữu tướng, thì như vậy chẳng lẽ là sơ định vô tầng hay là hữu tầng hữu tướng, từ từ nghị định trở lên gọi là vô tầng vô tướng vậy, chỉ có hai chi như sao mình. Thực sự ra thì chi pháp vẫn có. Ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm một điều là ở trong kinh tạng là dựa vào cái cõi tái sanh mà phân ra, bởi vì cái cõi phạm thiên sắc giới chỉ có bốn, chỉ có bốn loại thôi, tức là cõi ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi tứ thiền, bảy cõi tứ thiền. Bảy cõi tứ thiền trong đó có năm cõi tịnh cư, cõi quảng quả và cõi vô tưởng, và do những vị đắc ngũ thiền. Và cho nên sở dĩ phân ra như vậy đó, ở cõi nhị thiền đó, được gọi là chúng sanh ở đây đó, là thân đồng và tưởng dị. Chúng sanh phạm thiên cõi này gọi thân đồng tưởng dị, thân thì giống nhau nhưng mà tâm tác tục khác nhau, bởi vì có những vị tác tục nhị thiền bằng cái quả của nhị thiền, những vị tác tục quả tam thiền, nói cách khác tức là cái quả tác tục là hữu tầm hữu tướng, là vô tầm hữu tướng và vô tầm vô tướng đầu tiên. Thì như vậy chúng ta thấy ở trong cái bài kinh này, khi mà đề cập đến bảy thức trú hay là chính hữu tịnh cư, thì khi mà đề cập đến chúng sanh mà thân đồng tưởng dị, thì trong đó đã có kể đến, đã có kể đến hai cái loại tâm quả của thiền, hai loại tâm quả tái tục cho cái vị phạm thiên đó. Thì ở đó có một loại tâm quả của thiền vô tầm hữu tướng và vô tầm hữu tướng. Thì ở đây chúng ta dựa vào cái chỗ này thì chúng ta cũng nó cũng có một cơ sở để chúng ta nói thêm là trong kinh tạng, nếu chúng ta suy xét thật kỹ thì cũng có rất nhiều chỗ đề cập đến cái vấn đề định vô tầm hữu tướng. Chúng tôi xin trình bày như vậy chắc có lẽ là đối với Phật tử thì chúng ta hơi khó hiểu một chút, nhưng mà chúng tôi tin rằng là chúng tôi cái tặng nhiều chưa tâm đức các vị sẽ hiểu cái điều mà chúng tôi nói. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi về tham ngôn của thầy.
Sa thú, cái bậc thầy từ xưa khi mà chúng ta nói về chúng ta nói về pháp hữu tầm hữu tướng, vô tầm hữu tầm vô tướng và vô tầm vô tướng, thì bạch thầy tổ sư có một điều ở trong đời sống mà chúng ta nghĩ phải chăng là cho đến khi nào mà cái trạng thái mà hướng tâm và bám sát đối tượng giữa tầm và tứ mà nó không còn nữa đó, thì chúng ta mới thấy thực sự là cái tâm nó thể nhập vào cái đề mục, tức là chúng ta nói cái tâm định nó mới đạt đến chỗ cao nhất. Bậc thầy tổ tự sư thường tỏ có thể cho một cái ví dụ, ví dụ như là bây giờ một người mà chúng ta khi đã thân quá rồi thì mình không cần phải khách sáo, không cần phải chào hỏi, ở cái mức độ mà mình đã thực sự thân rồi đó, thì những cái mà màu mè kiểu cách nó không còn cần thiết nữa. Thì tôi có nghĩ rằng cái ví dụ đó nó có thể dùng tốt để chúng ta giải thích trường hợp mà định mà vô tầm vô tướng thì không. Xin thỉnh thầy Độ Quang Hy trở lại, tại vì có rất là nhiều người rất là khó hình dung được thế nào là một thứ định mà vô tầm vô tướng. Xin thỉnh thầy Độ.
Anh em một thầy vậy. Tiếp tục chia sang cái tinh thị, cái ví dụ mà thường gọi là đẳng vừa nêu, thì cái ví dụ đó về hình thức thì chúng ta vẫn có thể xài được. Nhưng ở đây chúng ta quen ở trong kinh tạng, mỗi lần mà mỗi khi mà Đức Phật này đưa được cái thí dụ thì chúng ta chú ý để chúng ta thấy thể cái pháp nào mà thuộc về thiện pháp thì ngày thí dụ nhẹ, còn pháp nào thuộc về bất thiện pháp thì ngày thuộc ngày thí dụ cái thí dụ đó nó có vẻ nó nặng nề, nó tiêu cực. Mặc dù cả hai thí dụ đó đều cũng chỉ cùng một lúc một cái sự kiện, thí dụ như ở trong kinh Pháp Cú khi mà nói đến cái chỗ mà nếu với tâm ô nhiễm nếu lên hay hành động đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con bò kéo thì cũng là nghiệp quả. Nhưng mà ngày thí dụ là cái bánh xe lăn theo con bò khiến cho con bò nó mệt mỏi và cái bánh xe lăn theo nó dưới cái chân mình rất khó chịu, nhưng mà cũng nói lên một cái ý nghĩa là nó theo liền kề. Rồi cái câu thứ hai đó, nếu với tâm thanh tịnh nói lên hai hành động hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình, thì rõ ràng cái thí dụ bóng không rời hình đó nó cũng là để ám chỉ cho vấn đề nghiệp quả. Đó, quả nó đi, nó liền kề với nhau, chuyện quả liền kề với nhau, nghĩa là cái quả gì thuộc nó, quả gì thuộc thiện nó sẽ đi theo cái người làm thiện, liền kề như vậy. Nhưng mà ở đây với cái tinh thần thuộc về thiện pháp thì ngày thí dụ nhẹ nhàng là bốn không rời hình, còn cái thí dụ mà bất thiện pháp nghiệp quả mà thuộc về ác thì ngày thí dụ bánh xe theo chân bò kéo. Thì cũng vậy, ở đây cái thí dụ về cái người trước lạ rồi sau quen rồi thân rồi đến dần dần thì quá quen thuộc cho nên trở thành sơ, thì giống như cái câu người ta nói cần lai hay giả sơ, mà hễ mình xuyên đi, mình thường xuyên đi đến nhà của người ta từ lúc đầu thân nhưng mà sau đó nó trở thành sơ, thì trong cái ý nghĩa này đó, thì nó lại là ý nghĩa tiêu cực. Cho nên chúng tôi đồng ý là nó cũng giống như cái ý nghĩa thuần thục đó nghe đó, nhưng mà chúng tôi lại có cái thí dụ cổ điển chút xíu xin được cống hiến cái này là ở đây nói trên phương diện thiền mà thuần thục có tầm có tướng rồi bỏ tầm bỏ tướng thì ở đây có cái thử thí dụ một người khi mà họ đi vào cái khu rừng mà họ cảm thấy khát nước, thế cho nên họ phải hướng tiền đến một cái dòng suối, hướng tiền đến một cái dòng suối nghe tiếng nước chảy róc rách ở xa xa họ hướng tiền đến. Và khi họ đến rồi thì họ quan sát cái suối đó và họ xuống họ tắm, họ uống nước. Lần thứ hai khi họ đi rừng đi ngang qua chỗ đó thì lúc bây giờ thì vì họ đã biết cái chỗ đó rồi cho nên họ không cần hướng tiền nữa mà họ đi ngay chỗ đó liền. Nhưng mà họ đi đến đó họ cũng thận trọng là họ quan sát cái dòng suối rồi họ mới xuống tắm và uống nước. Nhưng mà nếu như họ là người thợ rừng, họ thường xuyên đi tới đi đi hàng ngày đi ngang qua cái dòng suối đó thì bây giờ chỉ cần đi đến đó rồi nhảy ầm xuống tắm hoặc là uống nước thôi. Lần đầu tiên mà phải hướng tiền, phải đi tìm cái dòng suối ngọt thì ở đây ví dụ giống như là khi mà hành giả thực hành cái bước đầu và đắc được loại định loại sơ thì định đó là định hướng tâm của tướng, có nghĩa là có cái sự hướng tâm đến cảnh rồi bám sát theo cảnh. Nhưng mà đến lần thứ hai thuần thục hơn tức là bây giờ chỉ cần nhập tâm bám sát vào cảnh chứ không cần phải và hướng tâm đến cảnh nữa, gọi là vô tâm vô tức. Nhưng mà cho đến cái loại thiền thứ ba đó, thì vị này thuần thục hơn nhiều, quá thuần thục cho nên không cần phải hướng tâm đến cảnh địa ngục và cũng không cần bám sát ở địa ngục. Vị này chỉ là có tác ý đến địa ngục là vì đó định ngay cái địa ngục đó được, gọi là vô tâm vô tức. Thì chúng tôi đưa một cái ví dụ của điện lên như vậy đó là để phụ họa thêm cái ví dụ mà thượng tọa Chánh Đẳng nói ai đưa lên đó. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa là cái ví dụ về cái người mà đưa tìm cái dòng nước, cái ví dụ đó nó nhẹ nhàng mà thấy có vẻ như là chúng ta áp dụng trong cái lối giải thích của thiền thì nó đỡ ngại ngùng hơn là chúng ta ví dụ về cái người thân quen mới đầu mình gặp mặt mà mình chưa có rõ ràng thì cái tâm mình nó hơi ngờ ngợ đối với người đó. Nhưng mà gặp từng vài lần thì quen rồi, khi họ đến mình khỏi cần phải là tìm hiểu, phải ngờ ngợ để hỏi tên tuổi nữa biết rồi. Nhưng mà cuối cùng thì kết quả nó sẽ đi đáp hơn, tức là mình gặp lần thứ tư, thứ năm, thứ mười thì lúc bây giờ mình gặp họ mình làm lơ là tại vì quen quá. Chúng tôi cảm thấy cái ví dụ này nó hơi không ổn một chút xíu. Chúng tôi xin trình bày mong thượng tọa Chánh Đẳng của Quan Hỷ và Chư Tăng của Quan Hỷ cho chúng tôi nhằm mục đích thay.
Sa thú kính chào thượng tọa Thiền sư, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua một phần thảo luận khác. Xin thỉnh thượng tọa Tự Nguyện, thượng tọa Tự Nguyện có nghe được không? Nếu thượng tọa Tự Nguyện nghe được, xin thỉnh thượng tọa Tự Nguyện trả lời cho quý phật tử. Dạ vâng. Thượng tọa Tự Nguyện, chúng ta biết ở trong kinh năm cái chi thiền là đối trị năm cái thiền cái. Và khi mà chúng ta nói đến tầm và tứ thì chúng ta nói tầm là giúp cho chúng ta đoạn thủy miên, và tứ thì giúp cho chúng ta đoạn trừ nghi hoặc. Chúng ta nên nói chút về tầm và tứ này để quý Phật tử cảm nhận một cách gần gũi hơn. Thủy miên là trạng thái giả dười quế hoại, nhưng mà tầm á thì giúp cho chúng ta hướng tâm và hướng tâm một cách nhanh chóng, một cách đáng ngại đối với cái đối tượng ở đây là đối tượng của thiền định. Thì dựa trên cái kinh nghiệm này, nếu trong đời sống của chúng ta mà thường thường mà mình hay quể quại hay chán nản, có phải chăng là chúng ta thiếu một cái đối tượng để chúng ta tập trung để hướng tâm? Lấy ví dụ như là có người là họ thích chơi game hay là họ thích internet, tự nhiên họ chơi game và internet thì họ không buồn ngủ nữa, nhưng mà bình thường không có cái đó thì họ buồn ngủ. Thì tôi Tư Quyền có nghĩ là phải chăng là đời sống con người mình thường giả dị quế hoại thôi, nó là cái dấu hiệu của một điều là chúng ta thiếu một cái đối tượng để mà chúng ta tập trú, để mà chúng ta hướng đến, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tôi Tư Quyền.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn đại chúng. Còn kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, trong tổ chức đẳng, trong tập pháp đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không có một đối tượng thì quả thật chúng ta, con người chúng ta dễ dãi dụi vô cùng. Hay chúng ta không có tầm tứ. Khi mà chúng ta ngủ, chỉ giả sử như bây giờ chúng ta rơi vào cái ngủ, hoặc là có những người ta nặng về cái hôn trầm, bởi vì họ ít có tầm tứ quá. Còn một số người lại muốn ngủ mà ngủ không được. Thì quả thật thì ở đây cái sự uể oải, cái sự chán nản, cái sự buồn bực, nó cũng có những lúc mà nó, cái sự uể oải này nó do, nó do cái mà chúng ta không có cái tâm hướng đến, hay là thiếu, mà chúng ta thiếu cái tầm tứ, nó tìm và nó quan sát đến cảnh. Khi chúng ta có một chuyện gì đó chúng ta làm thì chúng ta khó ngủ. Khi chúng ta có một sự suy tư về cái việc làm ăn, cái việc buôn bán, về cái tâm tư tình cảm thì chúng ta khó ngủ. Và nếu như mà cái sự khó ngủ đó chính là chúng ta, cái tâm nó bị dính mắc ở trong cái cảnh này rồi. Còn ngược lại, một số người quý vị thấy họ dễ ngủ vô cùng, họ dễ ngủ vô cùng, chuyển hồi nó tức tắc ngủ ngay. Chúng tôi nhớ có một vị thượng tọa mà rất là ngại luôn, khi mà ngồi gần vị đó, chỉ là ngồi chuẩn bị tụng kinh thôi, người ta bắt mạch là vị đó có thể ngủ ngay. Mà nó vào giờ đó là giờ người ta bắt cúng dường hay tắt bạch để cầu an cầu siêu, tắt bạch trái tăng cúng dường, mà vị ấy nhập rất là nhanh. Thì quả thật thì cái đó nó trở thành một cái, nó trở thành một cái quen của vị đó rồi. Thì cái này, vị này nặng về cái hôn trầm, mà khi nặng về hôn trầm như vậy thì tâm tư của vị đó rất là chân chất và hiền, và quả thật hiền đến nỗi mà chúng ta thấy là không có tư duy gì nhiều hết đó. Bởi con người mà cái tư duy có nhiều thì ở đó con người đã hướng tới nó nhiều, cho nên tâm của người đó có đôi khi nó uể oải cũng có, như là có đôi khi cái tâm nhiều khi không uể oải, nhưng cái dấu hiệu nó vẫn là dấu hiệu nó không có tầm tứ cái cảnh gì cả, mà họ cái tâm họ rất là nhẹ nhàng, và thế là hôn trầm nó xuất hiện tới là họ ngủ ngay. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, một đời sống tỉnh thức nó phải vượt qua cái hôn trầm này, có một cái đời sống tỉnh thức để mà chúng ta đếm bước của thiện ác, để chúng ta lội suy cái thiện ác là một chuyện, nhưng điều mà còn một đời sống tỉnh thức ở đó, tức là chúng ta không bị một cái sự hôn trầm, không bị một cái thủy miên mà nó chôn, mà nó che khuất chúng ta. Cho nên vì vậy cái hôn thủy này hết sức là quan trọng, chứ không phải là chuyện mà chúng ta muốn. Khi nào chúng ta ngủ mà chúng ta ngủ yên được, khi mà tâm của chúng ta có cái sự lo lắng quá thì chúng ta cũng sẽ không ngủ được, hay tâm của chúng ta bị tơ tưởng quá, hay chúng ta tâm của chúng ta bị tình cảm mà nó chi phối, nó nhớ thương quá thì chúng ta cũng không ngủ được. Thì ở đây là cái cảnh mắc quá lớn thì cái tâm của chúng ta nó cứ bị dính mắc ở trong đó, nó bị cột rối trong đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự quệ, cái trạng thái mà quẩy quải, hay cái trạng thái mà buồn nản, đây chính là nó rơi vào hai cái điều. Một là chúng ta tuyệt vọng, hay là chúng ta nó không có một cái sinh lực, nó không có một cái ý chí, nó không có một cái khẳng quyết được, cho nên chúng ta làm việc gì nó cũng không có đâu vào đâu cả. Thì ở đây chính là đây là bị một cái gì, nó tâm của chúng ta nó không có một cái atithana, tức là hay là có một cái tầm tứ, hay có một cái quyết định cao, mà nó cứ lừ đừ là đà, và cứ lừ đừ là đà như vậy thì tâm nó không có có dáng, hay là không có hướng đến một cái cảnh nào mà nó rõ ràng, thì chắc chắn rằng đây là chính là một sự nguy hiểm vô cùng, một sự nguy hiểm đối với cái tâm. Nếu như mà tâm của chúng ta không có vững chãi, tâm chúng ta không có vững vàng, tâm chúng ta không có một cái định niệm, hay là ít nhất tâm của chúng ta thiếu cái tầm tứ, thì đây cũng chính là một cái sự nguy hiểm. Còn cái tâm mà quả thật thì nếu như mà trường hợp mà người nào mà tu tập á, mà tâm hướng đến cảnh, chẳng hạn như họ tầm tứ đến cái chánh niệm, đến đề mục về thân, về thọ, về tâm, về pháp, hay là đề mục của thiền chỉ, đất nước lửa gió màu sắc vân vân, thì ở đó chính là tâm họ hướng tới cái cảnh đó, cảnh sắc đó, hay là cảnh pháp đó. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì cái trạng thái uể oải, cái trạng thái mà buồn nản, đây chính là nó quả thật người đó ít có cái, hay hoặc trạng thái đó ít có tầm tứ, ít có hướng đến, ít có để tâm đến cái đối tượng. Và cái đó, điều đó là một việc. Việc thứ hai nữa là nhiều khi chỉ có ít phần là do họ bị bệnh thì tâm không có hướng tới cảnh mạnh thôi, cái đó chúng ta ngoại lệ, nhưng điều một cái phần ít mà phần thì chúng sinh đa phần là cái trạng thái uể oải, cái trạng thái mà cũng y như bây giờ chúng ta thấy là trong cái trạng thái chúng ta buồn ngủ, mà chúng ta thiếu ngủ á, thì tâm của chúng ta nó uể oải, quả thật thì thiếu ngủ, cho nên cái hôn trầm nó liên tục nó xen vào. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy là nó nó dễ gây cho người đó có một sự uể oải. Bởi vì nó là đà chút xíu là lập tức là người ấy ngủ, hay hoặc là người ấy có cái tâm buồn chán, thì do cái sự bệnh hoạn hay sự mệt mỏi, hay là do nhiều khi do cái điều kiện hoàn cảnh nào đó mà họ không kháng khích với cảnh. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sao thú ký trường thầy tọa trân quý. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận cái gì. Đại đức Pháp Tính, có một số người họ hay nghi ngờ, hay nghi hoặc. Và khi mà cái thái độ nghi hoặc trong đời sống thì họ giải thích rằng tại vì họ không biết rõ, nếu họ biết rõ thì họ không còn nghi nữa. Mà đời sống mình có trăm ngàn chuyện không biết rõ. Và có một cái nhìn khác như vậy là con người mình nó nghi hoặc là tại vì do cái tật, do cái thói quen. Bởi vì khi một cái người mà phát triển được cái chi mà gọi là chi tính á, ở trong cái tâm thiền đó, là họ do cái tứ tăng trưởng rồi, họ đoạn được cái nghi, và cái nghi đó không còn trở ngại nữa. Cái tứ ở đây chúng ta hiểu là bám sát, tứ ở đây nghĩa là trạng thái như có ông bay chung quanh một đóa hoa. Ở đây chúng ta gọi là aplatos, tức là chúng ta gắn chặt hay là gắn bó với đối tượng. Thì từ cái bài học này chúng ta nghiệm trở lại, phải chăng cái thái độ mà nghi hoặc ở trong đời sống nó không phải là vì chúng ta không biết mà chúng ta nghi hoặc, mà là do một cái thái độ trù trừ, nó là một nó là một cái tật của chúng ta, có đúng như vậy không? Xin thỉnh đại đức Phật thích.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Kỳ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, hành đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiên nam thiên nữ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự nghi hoặc hoặc là nghi ngờ đó, thì thật sự ra đó thì khi mà một người mà tu tập thì nếu mà chưa tu tập thuần thục thì chúng ta ưa bị những cái thái độ nghi ngờ. Nhưng mà ở đây thì nếu mà nói theo thông thường là chúng sanh sống ở ngoài đời đó, thì cái thái độ mà nghi ngờ hoặc là cái thái độ mà không biết rõ đó, thì hai cái sự việc này hình như là lúc nào nó cũng khởi lên ở trong tâm của những cái người mà người ta không có tu tập. Ví dụ như còn đối với cái sự tu tập, cái sự hoài nghi, khi mà mình hoài nghi về cái đề mục đó, hoặc là mình hoài nghi về cái sự tu tập của mình nó trục trặc cái gì đó, thì đây là một cái sự hoài nghi trong cái lúc mà chúng ta hành pháp, trong cái lúc chúng ta hành pháp. Thì cái này nó không phải là cái thói quen, cái này nó không phải là cái thói quen, mà cái sự bằng nghi ngờ, cái sự nghi ngờ mà chần chừ đó, giống như là một cái người mà đứng ở ngã ba đường mà không, người ta cũng như là người ta cứ lờ mờ người ta không biết phải cái đường đó để mà đi về Sài Gòn hay không. Thì cái trường hợp đó thì đây là cái thường thường là cái thói quen, hoặc là một là người ta chưa biết, hai là cái thói quen, hoặc là có nhiều người, ví dụ như có nhiều vị, có nhiều người người ta ở ngoài đời đó, thì khi mà người ta vô đến chùa, thì người ta có nhiều cái sự hoài nghi, không biết là Phật có thiệt hay không, hoặc là không biết trong chùa này ở bên ngoài, ở trong chùa thì cái cảnh trí nó nhàn tịnh vân vân, nó yên nó thanh vắng, nhưng mà không biết là ở bên trong có thanh vắng hay không. Hoặc là thí dụ như là mình có nhiều người, người ta thấy một cái người tu, người ta không biết là tu giả hay tu thiệt, tu có lợi nhuận này kia hay không, thì có một số chúng sanh thì thường khởi lên cái sự nghi đó. Thì cái này thì không, cái này thì thường thường nhiều khi mình thấy rằng là do cái người ta, cái tánh của người ta hồi xưa giờ người ta không có tin ai hết, hoặc là người ta giống như là người ta tìm hiểu không tới, hoặc là người ta theo một cái suy niệm theo một cái suy niệm riêng của người ta. Thành ra nó thành ra cái số cái những cái sự mà nghi ngờ này đó, nó thường thường là nó khởi lên là do cái thói quen hoặc là nói một cách rõ hơn là do cái tính nết, cái nết của người đó có cái sự hoài nghi, có cái sự hoài nghi, thành ra cũng như là một cái người như là cái người mà độc đoán vậy đó, chỉ có những cái gì mà mình thấy được thì lúc đó mình mới tin, còn bình thường á như một cái tính chất bình thường á, thì người đó không có chịu. Thành ra cái loại nghi này đó nó rất là khác, nó rất là khác. Còn cái sự mà hoài nghi ở trong đời sống tu tập đó, ví dụ như một cái vị hành giả đó khi mà tu tập cái đề mục đó mình có cái sự lưỡng lự phân vân, mình không biết rằng là cái đề mục này nó có thích hợp với mình không, nó cái đề mục này nó có thích hợp với cái tánh của mình hay không, và cái tánh của mình nó có phải thích hợp với đề mục này hay không, thì cái sự hoài nghi này á, thì nếu mà cái vị đó biết biết cách tu tập, biết cách tu tập quán xét lại, sắp xếp lại, thì nếu mà cái vị đó mà đắc được sơ thiền, có nghĩa là chi tầm chi tứ phát triển được, đè nén được cái truyền cái, nhất là chi tứ đè nén được cái truyền cái, thì cái tứ ở đây có nghĩa là gì? Cái tứ ở đây có nghĩa là như là bám sát rồi, hoặc là nó trà sát. Thì thí dụ như thường thường chúng ta nhìn cái vật đó, chúng ta thấy màu đen, chúng ta không biết đồng hay là gỗ, đồng hay là gỗ, nhưng mà khi mà chúng ta đưa tay, chúng ta sờ, chúng ta chạm vào, chúng ta cầm lên đó, thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta biết được cái vật đó bằng gỗ hay bằng đồng. Thì cũng vậy, đối với chi tứ đó là cái sự trà sát, y như là mình biết được cái vật đó là gỗ hay là đồng rồi. Thành ra chính vì cái chỗ này, chi tứ của thiền đó, thì nó sẽ trị được, nó sẽ đối trị lại được với cái sự hoài nghi. Thì cái sự hoài nghi này á, do mình tu tập, nếu mà mình thành đạt được như vậy á, thì mình sẽ đoạn trừ. Còn thông thường á, thì đối với cái sự chậm chạp hoặc là cái sự phân vân lưỡng lự của một số người á, thì thường thường á, là do cái thói quen hoặc là do cái nết, do cái tánh nết. Thường thường cái gì cũng phải nói rằng là không phải rằng có nhiều người thì cũng do cái sự ví dụ như giải đãi làm biếng tu tập, thành ra có cái sự lưỡng lự phân vân, thành ra lâu ngày nó sẽ thành nát. Chính những cái điều này mà ở trong cái đời sống trước đã từng bị những cái phiền não đó, rồi ở trong đời sống này, đời sống ngày hôm nay không cố gắng. Ví dụ như nếu mà đúng ra người ta hoài nghi cái gì đó thì người ta phải tìm hiểu cho rành rẽ, sau khi rành rẽ rồi nó dứt trừ cái hoài nghi. Còn nếu mà người ta cứ để như vậy thiết thì đến một lúc nào đó những cái phiền não này nó sẽ tích tụ, nó thành y như là thường cận y duyên. Chính vì cái chỗ này nó sẽ trở thành cái thói quen hoặc là cái nết. Thì những chúng sanh mà không có tu tập thì thường thường có sự hoài nghi là do cái tánh nết hoặc là do cái thói quen đã quân tập từ lâu. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tính, muốn được trở lại với thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe không? Thì đó rằng khi mà chúng ta đề cập đến một cái trạng thái định mà vô tầm vô tướng, thì chúng ta có một bài học lớn ở đây là có những giai đoạn tầm tướng rất cần, nhưng mà để đi xa hơn thì phải không có tầm không tướng. Nhưng mà trước khi đạt đến tâm định này, ví dụ như từ một người mà chưa chứng thiền thì chúng ta phải có tầm có tướng, rồi sau đó chúng ta phải bỏ tầm bỏ tướng. Thì như vậy phải chăng là trên hành trình tu tập chúng ta phải thấy được phải tìm được cái khả năng bỏ lại những điều mà mình đã chứng đắc, bỏ lại những điều mà mình đã hướng đến, bỏ lại những điều mà mình đã thành tựu, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa đạo đang cho vài lời về điểm này.
Và trong cái câu hỏi chúng ta thì mình nói bỏ, bên đây nó không có nghĩa là bỏ bỏ không không có mình gọi là mình phải nói rằng đã trải qua cũng được. Cũng như cái câu hỏi của ngày đó là có cái ngày của hôm nay đó, buôn má đó, mang tali thì ngày trả lời là mục đích tu tập của phải là gì giới tâm tỉnh kiến tỉnh đoạn như tỉnh đó. À, thì ngày ví dụ như mình đi tới một cái thành phố mà qua bảy trạm xe đó, trạm xe thứ nhất là chuyển qua trạm xe thứ hai, từ trạm xe thứ hai chuyển qua trạm xe thứ ba, mình đi tới đó bằng bảy trạm xe như vậy đó, thì mình trải qua những cái trạm xe này nhưng mà mình cũng không thể nắm giữ, nhưng mà không có nghĩa là mình không có tải, mình không có tiến bộ, mình phải tiến bộ. Nên tự giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh đoạn như tịnh đạo thi đạo thi kiến tịnh tịnh đạo thi kiến tịnh tịnh nó là trải qua cái thời gian mà hành trình mình trải qua tiến bộ. Thì như vậy những cái sự mà mình trải qua như vậy đâu có nghĩa là mình bỏ. Mình dùng cái từ là mình không có nắm giữ thì cái tâm mình nó thuần tục, hay là những cái trạng thái mình đã đi qua rồi, những cái việc ví dụ mình đi qua trạm xe thứ nhất rồi, thì mình đâu có thể nào mà mình giữ giữ mình cứ đứng như trạm xe đó hoài, mình phải đi qua trạm xe thứ hai. Thì từ cái nguyên tơ thì mình muốn đạt lên cái thành công, mình bỏ cho thiền còn nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi ngũ thiền rồi mới có thành công, hay là tứ thiền theo tận kinh rồi có thành công. Thì như vậy nên á, cái trạng thái trải qua như vậy đó, nhưng mà khi mà mình muốn tiến bộ thành công á, mình phải trải qua sơ nhị tam tứ thiền rồi mới hiện thông, mình mới hiện thông. Ví dụ giờ có một người mà hiện thông đi cũng phải họ cũng phải trải qua cái thiền bỏ băng bỏ thiền, khi mà ví dụ nói như vậy cũng phải thuần thục mình mới có thể bỏ được, chứ không có thể mình không thuần thục thì mình không có bỏ được. Cũng như bây giờ có một người mà họ giống như mình đánh đàn, mà họ đánh 5 dây đàn nhưng mà đánh 2 dây 3 dây đàn mà cái đàn nó vẫn hay, không cần phải đánh hết 5 dây mà họ đánh 2 3 dây cũng hay. Hay là những cái đàn đàn mình nói 5 dây nó mới hay, nhưng mà thực sự đàn độc tấu thì chỉ có 1 dây thôi, vẫn hay dây thường. Thì cái sự mà gọi là khéo léo tài hoa của cái người đánh đàn dây nó khác với những đàn 5 dây. Thì chúng ta cũng thấy được những vấn đề này, thì Đức Phật này nói rằng khi mình cái hành trình mình trải qua cái việc tu tập đó, mình bỏ lại có nghĩa là nó giống như là mình đã kinh nghiệm qua rồi, chứ nó không phải là mình bỏ là có nghĩa là mình không có, mình bỏ là mình mất cái đó, mình không phải, mình có thể trải qua cái đó. Nên khi mà mình nói như vậy thì giống như bây giờ mình đã đi qua cái trạng thái của trạm xe thứ nhất, mình đi tại trạm xe thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì những cái thiền đó khi mình nói đó, một cái người mà họ mới từ sơ thiền họ vô nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi ngũ thiền không hiện thông, chứ không phải là tự nhiên họ nhảy vô tứ ngũ thiền rồi nó hiện thông, không phải vậy, mà phải trải qua những từng thiền. Thì theo nghĩ rằng cái việc trải qua đó, khi mình thuần thục là mình vượt qua từ từ từ, nhưng mà khi mình trải qua cũng giống như bây giờ một người đi vào mà là học đại học đó, thì người ta trắc nghiệm qua cái chương trình lớp 12 hoặc lớp 11 của mình, trung học hoặc là cái thời gian trung học của mình, thì không có nghĩa là mình bỏ nó, mà cái đó nó vẫn là cái giống lý của mình mà nó đã thuần thục rồi. Khi người ta hỏi mình dễ dàng, mình trả lời rồi, mình đã học qua, thì cái trạng thái mà họ muốn hiện thông nó thì cũng học mới trải qua tình thiền rồi bắt đầu họ mới hiện thông được, chứ không phải là khi mình nói đến hiện thông là mình bỏ cơ thì mình nhảy vô ngủ thiền mình hiện thông, nó không phải vậy, cũng phải trải qua tình thiền. Thì theo cái câu hỏi của chúng ta thì xin trả lời, dù là cái người mà chứng đắc sơ đạo rồi chứng đắc nhị đạo, không phải họ bỏ sơ đạo, họ có thể trải qua cái trạng thái chứng ngộ được sơ đạo rồi bây giờ họ chứng ngộ được nhị đạo tam đạo tứ đạo, chứ không phải là họ bỏ sơ đạo, không phải sơ đạo họ chứng được, họ diệt trừ cái kiết sử phần sự diệt trừ xong rồi họ chứng đắc nhị đạo, diệt trừ những gì cần diệt trừ tam đạo tứ đạo thì nó diệt trừ từng phần từng phần vậy. Thì mình nói rằng bây giờ một người đã không bỏ, họ vượt qua với một cái trạng thái bỏ như là quăng bỏ luôn đó, mình hiểu cái từ mà vượt qua đó là có nghĩa là mình vượt qua cái đó để mình đạt lên cao hơn, nhưng cái trạng thái đó nghĩa là không phải mình không có biết được mình đã tiến bộ rồi. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì mình gọi trình bày thêm.
Sao thú cái kênh thiền tập học đây, và bây giờ thì chúng ta trở lại với thiền tập tự nguyện một lần nữa. Thiền tập tự nguyện có nghe được không? Sao thiền tập tự nguyện có nghe được không? Có lẽ thiền tập tự nguyện không có mặt ở trước máy, xin hỏi để được pháp tính thì để được pháp tính có nghe được không? Ồ, giờ thấy thiền tập tự nguyện đi đây, xin lỗi để được pháp tính, để thấy thiền tập tự nguyện đi đây. Thưa cái quyền người ta có một câu nói bình thường ở trong cuộc sống hàng ngày là mình đã thân thì không cần phải cách sáng nữa. Dạ, khi đã thân không cần phải xã giao, không cần phải bề ngoài nữa. Một khi một cái gì mà nó đã nhuần nhuyễn, đã tinh luyện rồi thì chúng ta sẽ đạt đến rất nhanh và rất nhanh thành công đời sống. Thì phải chăng điều đó khẳng định một điều rằng hãy cái gì mà chúng ta muốn được tốt, được được thực sự là tốt đẹp thì chúng ta phải có sự tinh luyện, phải có sự tu tập, đúng không? Nhiều người đó lại quên mất đi điều này, nghĩ rằng quả chính nó là một cái sự ban phong. Quả chính ví dụ như 10 người có tâm thành thì sẽ được ban phong. Nhưng mà ở đây phải chăng với cái nhìn của tự quyền thì tất cả những cái quả chính trong đạo Phật đều là do cái sự khổ luyện, do cái sự tu tập mà ra, có phải như vậy không? Xin thỉnh thưa tôi.
Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ Nam Mô Tam Ma, dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ con thành kính đảnh lễ đến chư tăng quý ngài và kính chào quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ quả thật kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng ngay cả từng cái việc phước, từng việc thiện mà chúng ta đạt được thì đó cũng chỉ là do chính mình có cái niềm tin, có cái trí tuệ, có cái tinh tấn mà chúng ta đạt được, chứ đừng nói chi là các cái quả vị của thiền chứng hay là kết quả đạo quả. Hay cái kết quả của thiện cũng là do tâm, do thân, do khẩu, do ý này mà chúng ta khéo dẫn, khéo hướng tới. Cho nên ở trong cái tinh thần Phật Pháp á, cái vấn đề mà như lời của Thượng Tọa nói, thì để mà được một được cái sự thành tựu hay là một cái sự tác chứng gì của cái kết quả gì đó mà chỉ do cái sự nguyện cầu, hay là cái quả chứng đó do cái sự nguyện cầu, hay là do cái sự cầu khẩn van xin mà nó được, hoàn toàn trong tinh thần Phật Pháp không có chuyện này, mà phải do cái khổ luyện, phải do một cái công phu của mình bỏ ra. Chúng ta tích góp các cái công đức thiện sự, ngay cả cái việc thiện, việc phước nhỏ nhất như là bố thí, như là phục vụ, như là nghe pháp, thính pháp, tùy công đức, hưởng công đức. Đây là những cái thập thiện ngay tại phút hành tâm này mà tất cả chúng ta tự động chúng ta làm, chứ cũng không phải là ai mà gia trì đến tự động cái là khai mở hay hoặc là cái gì đó mà nó mà được một cái sự chứng giám, và thế là tự nhiên mình mới bố thí, tự nhiên mình mới trì giới, tự nhiên mình mới tham thiền, hoặc là mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp rồi tùy hỷ phước và cải chánh duy kiến, không có cái chuyện tự nhiên, mà phải do cái tâm của mình là cái lý thứ nhất. Cái thứ hai phải do cái niềm tin và phải do cái sự tinh tấn. Nếu không có niềm tin, nếu không có trí tuệ và không có sự tinh tấn, không có sự cố gắng thì tất cả chúng ta sẽ không có mặt ở trong rừng. Và nếu như một cách thường xuyên được, đòi hỏi phải có một cái như là một cái việc làm hàng ngày như mỗi ngày mà chúng ta làm được, chúng ta làm mãi, chúng ta làm hoài, chứ không phải là cái việc làm mà hôm nay chúng ta thích làm thì làm, không thích làm thì thôi không làm, thì cái đó là cái tình huống đó là chúng ta không có một cái sự cố gắng. Ngay cả cái việc sinh hoạt ở trên cái bao thoát này thì chúng ta thấy cả một cái quá trình của chư tăng và ở trong ban điều hợp cũng như tất cả những người có cái tâm thành nghe pháp, thì cái việc đó ngày hôm nay nó kéo dài cho tới năm 10 năm, coi như trên dưới 10 năm nay rồi, thì chúng ta thấy đó là một cái quá trình mà chư tăng và trong ban điều hành cũng như là chư Phật tử có cái tấm lòng rất lớn. Chứ đừng có nói chi là việc thiện, chứ đừng nói chi là cái việc mà thiền chứng, chứ nói chi là một cái quả chứng hay là một cái kết quả gì ở trong tinh thần Phật Pháp, thì đòi hỏi phải có một cái sự cố gắng, một sự khổ luyện, một cái sự công phu hết sức lớn, chứ không có một cái sự ban phước, một cái sự gia trì nào từ trên đưa xuống và thế là chúng ta đạt được cái điều này, đạt được cái điều kia. Mà chúng ta đạt được cái đó là do cái tâm lực và tấn lực, tính lực của chúng ta cũng như là cái tự lực của chúng ta mới thực hiện được. Chứ còn nếu như làm cái việc làm này là cái việc làm nó làm việc thiện, làm việc phụng sự Phật Pháp, làm việc để phát dương Phật Pháp, làm việc để để hoằng pháp, thì chính cái điều này là đòi hỏi mọi người chúng ta bằng một có cái tâm với đạo, có cái tình với đạo thì chúng ta mới làm được. Thì cũng về một thiện sự gì cũng vậy, cũng như là nếu chúng ta hướng tâm tới các kết quả của thiền chứng thì chúng ta mới đạt được. Chúng ta tầm tứ một cách rõ ràng và chúng ta có một cái chí hướng, một cách quyết định đến, cũng như chúng ta có cái tâm mong cầu thoát khổ và chúng ta thực hiện từng công đức phước báo ba la mật hôm nay và cũng như ngày sau, từng chút chúng ta góp nhặt thì chúng ta mới thành tựu được. Chứ không phải là thoạt nhiên mà rồi chúng ta chứng đạo quả rồi thoạt nhiên chúng ta sẽ chứng đắc thiền, thì chuyện này không bao giờ có thể xảy ra ở trong tinh thần và lời dạy của Phật. Dạ, chính bà thượng tọa con có thể được xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa quý vị, thưa tập thầy quý, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa lại có thêm một trường hợp một nhà sư Tích La ở tại Chennai, miền Nam Ấn Độ bị tấn công. Chúng ta xin nói thêm một điều rằng người Tamil ở tại miền Nam Ấn và người Tamil ở tại miền Bắc Tích La vốn là có cùng một nguồn gốc. Nên chi sau việc người Tích La đánh thắng những phiến quân Tamil ở tại Tích La thì nó đã tạo nên một cái làn sóng kỳ thị đối với những người Tích La. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phu Bắc Phi.
Ngày 18 tháng 3 năm 2013, nhóm hoạt động Tamil đã tấn công một nhà sư Tích La tại một ga xe lửa ở Chennai, trong lúc trường đại học Anna đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường tin học cộng đồng vô hạn định do sự biểu tình của sinh viên. Nhà sư đã bị rượt đuổi và tấn công khi sư đến ga xe lửa trung ương trong chương trình du lịch của nhóm du khách Tích La. Cảnh sát đã đến giải cứu và hỗ trợ sư đến tấn công tại khẩu hiệu đang cố gắng chiến đấu tại Chennai với gia đình một ngôi trường trong 117 trường học liên hệ trong khu vực Tamil Nadu với khoảng 700.000 sinh viên. Hội nghệ sĩ Nam Ấn đã khuyến khích chính phủ Ấn Độ nâng tu chỉnh lại giải pháp chống Tích La được bảo trợ bởi Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc phù hợp với giải pháp được tham gia bởi Quốc hội Tamil Nadu trong năm 2011. Trong một văn bản, họ đã trình bày sự bất tâm của những người biểu tình chống lại chính phủ Tích La. Chính phủ Ấn Độ nên thực hiện những bước cần thiết để tu chỉnh giải pháp chống Tích La dành cả những biện pháp đã được tham gia bởi Quốc hội Tamil Nadu. Trong năm 2011, Quốc hội Tamil Nadu đã tham gia giải pháp được mọi người chấp nhận, kêu gọi chính phủ hãy thảo luận với các quốc gia khác và thực hiện biện pháp chế tài để giúp Tích La và điều tra những ai có liên quan đến tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tranh chống lại nhóm Tamil Tigers. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm đầu bước vào giá, con công tử sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mến thỉnh sư.
Hiện nay ở tại Á Châu có ít nhất là có 5 nơi mà vừa Phật giáo và Hồi giáo đang có sự va chạm lớn. Nhìn ở bên ngoài thì thân tình rất là khó biết, nhưng mà khi đào sâu vào trong nội bộ thì người ta thấy tình hình càng ngày càng phức tạp hơn. Thứ nhất là ở tại miền Nam Thái Lan, bốn tỉnh ở miền Nam Thái Lan là những nơi mà có số lượng dân cư theo Hồi giáo tương đối rất đông, ở sát biên giới Mã Lai. Và những người Hồi giáo tại đây họ muốn tách rời ra khỏi Thái Lan, và Thái Lan thì cương quyết giữ phần đất này. Nhiều nhà sư đã bị giết chết trong lúc việc khắc thực, cũng như ở chùa các Phật tử cũng vậy, và quân đội đã được điều động đến. Cho đến nay thì chưa có một cái giải pháp nào rõ ràng để dẫn đến một sự ổn định mang tới cách lâu dài. Ở một nơi khác cũng xảy ra, đó là ở tại Miến Điện. Ở tại Miến Điện vẫn tiếp tục có những va chạm lớn giữa những người Hồi giáo và những người Phật tử ở tại một tỉnh bang gần biên giới của gần biên giới của Bangladesh. Và người ta nói rằng chính những rắc rối ở tại nơi này đã tạo nên hình ảnh xấu của một đất nước Miến Điện đang hồi sinh. Thật ra thì ít có ai hiểu được là giữa người Miến Điện và người Bangladesh vốn có một cái quan kết hai chiều. Có một cộng đồng thiểu số của người Miến Điện, của người Phật giáo ở tại Bangladesh, ở một nơi mà chúng ta gọi là Chittagong. Nếu quý vị theo dõi những bản tin khác thì có rất là nhiều lần cộng đồng Phật giáo ở tại Bangladesh đã lên tiếng về sự tấn công và đàn áp của chính quyền Bangladesh và những người Hồi giáo. Thì phía bên này biên giới, người Miến Điện cũng đã tỏ ra thẳng tay để đối với những người Hồi giáo như là một cái cách tối trả đũa lại, và dần dà nó tạo nên một cái sự chống đối rất là mãnh liệt. Thì sự việc xảy ra ở tại Miến Điện cũng như ở Bangladesh tuy hai nhưng mà nó lại là trở thành một. Trong lúc đó thì thưa quý vị, ở tại Thái Lan mới đây cũng có những trường hợp là những người Hồi giáo luôn luôn có thái độ chống phá những ngôi chùa và những cộng đồng Phật giáo, để dẫn đến một nhóm người Phật tử nổi giận và họ đã đến đốt phá một cái tiệm tạp hóa của người Hồi giáo. Và không may là trong sự đốt phá đó lại sự có mặt của ba nhà sư Phật giáo. Chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng sự va chạm xô xát giữa những người Hồi giáo và những người Phật tử đang là một sự việc được khai thác bởi rất là nhiều bàn tay sau lưng. Tuy vậy, một sự việc không thể tránh khỏi, và ở trong nhiều năm tới đây là tất cả các quốc gia Phật giáo ở tại vùng Đông Nam Á và Nam Á, trong đó đặc biệt là các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Miến Điện, Tinh Lan và hai nơi khác mà không phải quốc gia Phật giáo nhưng một cộng đồng Phật giáo có rất lâu đời, đó là Chittagong ở tại Bangladesh cũng như ở miền Nam Ấn Độ, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều sự đụng chạm giữa những người Phật tử và cộng đồng Hồi giáo. Cho đến ngày hôm nay thì có ba điều mà người ta vẫn cảm thấy là nó có một cái gì gọi là thiếu vắng. Thứ nhất là người ta thiếu vắng một cái nỗ lực để ngồi xuống nói chuyện, tìm cách cảm thông. Ít nhất là có một ủy ban được lập ra để làm một trung gian hòa giải giữa các phe tranh chấp. Dù là ở Thái Lan cũng vậy, ở Miến Điện cũng vậy, ở Tích Lạc, ở Bangladesh và ở miền Nam Ấn cũng vậy. Và điểm thứ hai là đối với phần đông những người Phật tử thì những điều này nó vẫn còn mang tính rời rạc. Chúng tôi lấy một ví dụ là đã có hơn 110 người Tây Tạng tự thiêu để đòi dân chủ và nhân quyền cho những người Tây Tạng tại Trung Quốc. Mặc dù sự tự thiêu lớn lao như vậy, nhưng mà cho tới nay thì sự lên tiếng của các cộng đồng Phật giáo, các quốc gia Phật giáo dường như là con số không. ngoại trừ một trường hợp hiếm hoi, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Độc Thống Nhất, đã viết một lá thư gửi đến Đức Dalai Lama để bày tỏ sự tán trợ và cầu nguyện cho những người Tây Tạng tự khiêu. Ngoài ra dường như tất cả đều giữ im. Về đến này thì nó là một căn bệnh muôn thuở, là cộng đồng Phật giáo thường phản ứng rất chậm chạp trước những sự việc này. Hay chúng tôi lấy một ví dụ khác là khi mà những nhà sư Miến Điện đứng lên tranh đấu cho dân chủ ở tại Miến Điện, thì thưa quý vị, ở các quốc gia Phật giáo lân cận như Tích Lan và Thái Lan, cũng như các quốc gia Phật giáo khác, giữ sự im lặng và chỉ có một vài sự lên tiếng của các cá nhân. Và về điểm này cũng phải nhìn nhận một lần nữa là cái khả năng phản ứng của cộng đồng Phật tử thế giới rất là chậm chạp đối với những sự việc liên quan đến cộng đồng Phật giáo. Và ngày nay những cái xô xát giữa người Hồi giáo và những người Phật tử ở tại các quốc gia này, nó đang trở thành một vết dầu loang, từ từ sẽ lan rộng, trong khi toàn thể các quốc gia Phật giáo chưa có một giải pháp nào tương đối gọi là thỏa đáng. Người ta vẫn trông cậy vào giải pháp của chính quyền ở trong lúc mà các chế độ cầm quyền ở tại các quốc gia này chỉ tìm cách để đối phó. Và rõ ràng chúng ta cần một trung gian hòa giải nhằm tạo ra sự cảm thông tốt đẹp hơn giữa các tôn giáo. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Râm Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ nói về một đề tài là ba pháp cần phải biến tri. Và vị giảng sư chương trình ngày mai là chúng tôi sẽ là người phụ trách. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thuộc lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you. Ta ta ta.